Chương 1051, vợ cậu mang thai. Lục Đình Kiêu vẫn luôn ôm lấy Ninh Tịch cho nên không phát hiện ngay lập tức, bây giờ xem kỹ mới thấy hai gò má của cô đỏ bừng, không giống tiểu ửng đỏ như khi ngủ bình thường. Anh vươn tay sờ chán cô, quả nhiên nóng rực. Lục Đình Kiêu lập tức bỏ dậy gọi cho Tần Mục Phong. Hơn một tiếng sau, Tần Mục Phong tất tả chạy tới, sau lưng vẫn còn kéo theo một cái vali. Tôi nói này ông tướng, có phải cậu có thiên lý nhãn một đúng không? Tôi mới đặt chân về nước chưa được một giây mà đã gào tôi tới rồi. Một thiên lý nhãn, đôi mắt có thể nhìn xa vạn dặm. Khoảng thời gian trước Tần Mục Phong có đi tham gia một hội thảo y học ở nước ngoài. Lúc Lục Đình Kiêu gọi điện thì anh ta vừa mới đặt chân xuống máy bay. Vừa mở mở di động lên đã thấy tên nào đó gọi hồn rồi. Nhưng mà, lần này bị gọi tới đây anh ta cũng rất vui vẻ. Từ khi có Ninh Tịch, một lớn một nhỏ nhà này chả bao giờ phải phiền tới anh nữa, khiến Tần Mục Phong cầm tiền lương cao cũng hơi chột dạ. Rốt cuộc có chuyện gì mà giục tôi gấp như thế? Tần Mục Phong sốt sáng hỏi. Lục Đình Kiêu, lên cơn sốt. Tần Mục Phong đỡ chán. Hải Tổng tài đại nhân của tôi ơi, lên cơn sốt là cái bệnh bình thường nhất trên đời này đấy. Rốt cuộc cậu muốn tôi phải nói cho cậu bao nhiêu lần nữa đây? Giục gấp thế còn làm tôi tưởng vợ cậu mang thai đó. Tần Mục Phong vừa dứt lời thì mới nhận ra mình nghĩ nhiều quá rồi. Lấy tính tình của Lục Đình Kiêu thì đảm bảo bọn họ còn chưa từng lăn giường nữa là. Lại nói, vợ mới sốt một chút đã khẩn trương như vậy. Không biết sau này lúc sinh con thì cậu ta sẽ thành cái dạng gì nha. Tần Mục Phong một bên tưởng tượng một bên cầm đồ nghề trong vali ra làm một loạt kiểm tra đơn giản cho Ninh Tịch sau đó đo nhiệt độ cho cô. Cô ấy thế nào? Lục Đình Kiêu hỏi. Tần Mục Phong liếc nhiệt kế hơi như mày, tại sao lại sốt cao như vậy? Tớ cho cô ấy uống một ít thuốc hạ sốt trước, cậu làm thêm mấy phương pháp vật lý phối hợp hạ nhiệt độ nữa, nếu trời tối còn chưa hạ sốt thì phải chuyển nước. Được rồi, cậu đừng đi vội, tối nay ở lại đây đi. Lục Đình Kiêu mặt không đổi sắc nói. Tần Mục Phong giật khỏe miệng một cái, tuân lệnh, Lục Đại Tổng Tài. Trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Tịch bị nóng đến đỏ bừng, hô hấp cũng hơi gấp rút. Lục Đình Kiêu vội vàng đỡ Ninh Tịch dậy, bón thuốc cho cô rồi nhanh chóng tìm rượu cồn đến lau người cho cô để hạ nhiệt. Bận rộn cả ngày đến tận lúc chạm vạng tối thì nhiệt độ của Ninh Tịch mới hơi ổn định lại một chút, nhưng vẫn hôn mê như trước. Sáng sớm hôm sau, ánh mặt trời hôm nay rất đẹp. Nó xuyên qua chấn song rơi vào trong phòng khiến cả căn phòng trở nên ấm áp rực rỡ. Bên tai là tiếng chim hót líu lo, có mấy cánh hoa cũng bị gió thổi từ ngoài vườn rơi vào trong phòng, trong không khí có hương hoa thoang thoảng. Trên giường, Ninh Tịch nhíu chặt chân mày, lông mi không ngừng run rẩy sau đó đột nhiên mở to mắt, trên trán cô toát ra một tầng mồ hôi mỏng, dường như là vừa mới tỉnh lại từ trong ác mộng. Sau khi mở mắt, vẻ mặt Ninh Tịch có chút đờ đẫn mê man nhìn bốn phía. Phòng ngủ ấm áp quen thuộc, trên tủ đầu giường còn cắm một bó hoa tươi. Mà cạnh cửa sổ, trong ánh nắng sớm mai có một người đàn ông đang ngồi trên ghế, anh cầm một quyển sách trong tay nhưng không hề lật, ánh mắt xa xăm nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Đôi mắt mê man của Ninh Tịch rốt cuộc cũng lấy lại tiêu cự, hóa ra cô không chìm trong địa ngục, hóa ra cô vẫn còn ở nhân gian. Nhận ra trên giường có động tĩnh, Lục Đình Kiêu lập tức đứng dậy đi tới sở chắn cô, tỉnh rồi. Em ngủ bao lâu rồi? Ninh Tịch có chút mơ hồ lẩm bẩm. Hai ngày. Lâu thế sao? Ninh Tịch bóp bóp chán sau đó đau lòng nhìn mảng râu xanh ngắt trên cằm Lục Đình Kiêu. Anh cũng không ngủ luôn sao? Lần này chỉ sợ người bị kinh hãi nhất không phải là cô, mà là Lục Đình Kiêu. Cũng không biết tại sao Lục Đình Kiêu lại nhanh chóng phát hiện cô bị bắt đi nhanh như vậy. Chẳng lẽ có nội ứng? Hay là Phong Tấn cố ý thả tin ra ngoài? Chương 1052, ghen tị đến phát điên. Chương 1052 ghen tị đến phát điên. Anh có ngủ? Em cảm thấy thế nào? Có chỗ nào khó chịu không? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch lắc đầu sau đó ngửa cổ nhìn anh. Lục Đình Kiêu, có phải anh có tâm sự gì hay không? Thực tế thì ngay từ lúc vừa trở lại cô đã cảm thấy dường như Lục Đình Kiêu có tâm sự gì đó. Mặc dù anh đã cố che giấu rất tốt nhưng trạng thái vừa rồi của anh có gì đó không đúng. Lục Đình Kiêu nghe vậy thì đầu tiên là ngẩn ra, sau đó thì chỉ lặng im đứng đó. Từ lúc về đến giờ, dù anh đã rất cố gắng không để ý đến nhưng những lời mà Vân Thâm nói vẫn lặp đi lặp lại trong đầu anh. Thời điểm cô thất vọng nhất, tuyệt vọng nhất, thống khổ nhất là tôi thu nhận cô ấy, là tôi dạy cô ấy kỹ năng sinh tồn. Cô ấy với tôi mới là người ở cùng một thế giới. Thế giới dẫu có lớn thế nào nhưng cuối cùng cô ấy vẫn sẽ biết đâu là nơi cô ấy thuộc về. Nơi chân chính mà cô ấy thuộc về. Mặc dù đã rất cố gắng khắc chế cùng tự thuyết phục bản thân, nhưng vẫn không có cách nào tự lừa dối mình. Anh đang ghen tị. Ghen với tên đàn ông kìa. Ghen đến phát điên. Ghen với quá khứ của bọn họ, ghen tị sự ràng buộc đặc thù giữa bọn họ. Sắc mặt của Lục Đình Kiêu ngày càng khó coi, mặc dù ở dưới ánh mặt trời nhưng cả người anh cứ như đang dần dần đóng băng, từng tầng đem Lục Đình Kiêu bao lại kín mít. Ninh Tịch, em sẽ rời khỏi tôi sao? Lục Đình Kiêu chăm chú nhìn vào Ninh Tịch, cuối cùng cũng tuyệt vọng mở miệng hỏi, như thể anh sắp mất cô vậy. Nhưng mà câu trả lời của Ninh Tịch lại là một thân thể mềm mại nhào vào lòng anh, sự ấm áp dường như hòa tan mọi băng tuyết. Ninh Tịch còn tưởng là chuyện gì kiểu như nợ máu phải trả bằng máu, hay là mấy chuyện to lớn như trời sập chẳng hạn, cơ mà nghe đến đây thì đầu đầy hát tuyến. Nhưng mà, nhìn anh như vậy Ninh Tịch thật sự cảm thấy đau lòng, vì thế cô chỉ có thể ôm chặt lấy anh bất đắc dĩ nói, rời cái gì mà rời. Anh nghĩ em liều mạng cố gắng như vậy là vì cái gì hả? Còn chẳng phải vì có thể ở cùng anh một chỗ sao? Còn không phải là muốn kiếm thật nhiều tiền để có thể oanh oanh liệt liệt cưới anh về sao? Ở cùng một chỗ với Lục Đình Kiêu chắc chắn là chuyện ngoài ý muốn nhất trong đời cô, cũng là lần đánh cược lớn nhất. Ngay từ lúc bắt đầu cô đã biết rõ chuyện này là không nên, nhưng không hiểu tại sao lại càng ngày càng ham sâu, biết rõ nên cách anh thật xa nhưng lại từng bước đi về phía anh, càng bước càng gần. Ninh Tịch cố chống cánh tay mềm nhũn của mình để xoay mình một cái, đặt anh xuống dưới thân mình. Cô hung hăng nói, Lục Đình Kiêu, anh hỏi cái này là có ý gì? Em cảnh cáo anh. Là anh câu dẫn em, là anh cám dỗ em, là anh làm em mê đắm đến nỗi chết đi sống lại. Cho nên nếu có một ngày anh dám phản bội em. Ngoài miệng thì Ninh Tịch uy hiếp một cách hung tợn, nhưng trong lòng cô lại đang cười khổ. Hà, coi như có ngày đó thật thì cô cũng không nỡ tổn thương anh dù chỉ một chút. Bất chi bất giác. Ở cái lúc cô hoàn toàn không phát hiện thì đã bị anh ăn sạch rồi. Người đàn ông chăm chú nhìn thẳng vào mắt cô, đôi mắt anh như phản chiếu lại cả thế giới này, anh sẽ không phản bội lại sinh mạng của mình. Ninh Tịch xúc động nhưng trong mắt vẫn giữ nguyên sự kiên định y gì hết, em cũng không. Lục Đình Kiêu, khi gặp được anh em đã được tái sinh. Cánh tay Lục Đình Kiêu ôm lấy cô bỗng dưng siết chặt. Đám mây đen răng trên đầu bao lâu nay bỗng nhiên tan thành mây khói, vạn dặm quang đãng. Chương 1053, tên đó thiếu tiền. Dưới ánh sáng mùa xuân ấm áp, hai người lẳng lặng tựa vào nhau. Chỗ em ở hiện tại tuy an ninh không tệ lắm, nhưng cũng chỉ có thể phòng trộm với phóng viên thôi. Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ rồi nói. Ninh Tịch vừa nghe thế liền lập tức hưng phấn nói, thì gần đây em cũng đang chuẩn bị chuyển nhà nè. Số tiền gửi ngân hàng của em hiện giờ cũng đủ cho em mua một căn biệt thự nhỏ. Lúc trước còn định bàn với anh chuyện mua nhà. Hôm nào có thời gian chúng ta cùng đi xem nhà nhé. Được. Lục Đình Kiêu gật đầu, để anh xem giúp em có chỗ nào hợp không, còn hệ thống an ninh thì anh sẽ tự mình làm. Ừ. Ninh Tịch gật gật đầu. Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một chút vẫn thấy không yên lòng, để lát nữa anh điều đường lãng sang chỗ em, dù gì em cũng cần một vệ sĩ. Ninh Tịch nghe vậy thì toát mồ hôi, để nhị sư huynh làm vệ sĩ cho em á. Từ bảo vệ đến vệ sĩ tư nhân. Cái này hình như nghe càng ngày càng thấy thảm. Cái trước thì dù chỉ là công ty nhỏ nhưng vẫn là công nhân viên trước nhà. Lục Đình Kiêu, cậu ta thiếu tiền. Ninh Tịch, à. Được rồi, quên mất là thẻ của nhị sư huynh đã bị đại sư huynh khóa mất tiêu rồi. Bây giờ thiếu tiền đến độ phải làm cả bảo vệ lẫn thầy dạy võ cho trẻ em nữa là. Dù sao chỉ cần có tiền thì làm gì cũng được. À đúng rồi, còn có chuyện này nữa. Em nghĩ phải xin anh thêm hai người nữa. Ninh Tịch đột nhiên nghĩ tới một đống đao súng với đặc sản quê nhà ở căn hộ kia. Ai? Lục Đình Kiêu hỏi. Thạch Tiêu với Hùng Chí, có được không? Ninh Tịch hỏi. Bọn họ đến tìm em. Lục Đình Kiêu tỏ vẻ đã dự liệu trước. Ninh Tịch ho nhẹ một tiếng, hi hi tại lỡ ăn hối lộ của người ta rồi mà. Lục Đình Kiêu nghĩ nghĩ một chút. Mặc dù anh không có ý định dùng lại hai người kia nhưng thực lực của bọn họ quả thật không tệ. Trải qua chuyện lần trước cũng coi như là đã quen thuộc với Ninh Tịch, có tìm người khác cũng chưa chắc đã chuyên tâm bằng bọn họ. Có thể. Quan trọng nhất là, vợ đã nói làm sao có thể không đồng ý. Đói bụng chưa? Lục Đình Kiêu hỏi. Ninh Tịch sờ cái bụng xẹp lép, lập tức gật đầu, đói. Anh xuống bếp xem ăn cơm được chưa? Ừ. Bệnh tới như núi đổ, bệnh đi như kéo tơ. Ninh Tịch ngủ tròn 2 ngày nhưng thân thể vẫn có chút nhuyễn, cô đang định nằm xuống ngủ thêm giấc nữa thì đột nhiên chuông điện thoại ở đầu giường vang lên. Hôm trước lúc đi mua xì dầu cô không mang di động theo, chắc là Lục Đình Kiêu cầm tới giúp cô. Người gọi tới là Lâm Chi Chi. Nhìn cái tên hiện trên màn hình, Ninh Tịch lập tức biến sắc. Thôi toi rồi. 2 ngày nay phát sinh quá nhiều chuyện, song lại còn bệnh tật khiến Ninh Tịch quên bén mất hôm nay đã lên kế hoạch đi quay show thực tế. Tổ quay phim đúng 8 giờ là lên đường đến Thuật Hà cổ trấn, mà bây giờ đã 7 giờ rồi. Ninh Tịch lập tức tỉnh táo lại rồi vội vàng nghe điện thoại. Alo, chị Chi Chi. Thật xin lỗi. Người em không khỏe nên bất chi bất giác ngủ liền 2 ngày mới tỉnh, em tới ngay đây. Chị đang muốn báo với em là thời gian quay bị lùi lại đây. Lâm Chi Chi nói. Hả? Lùi lại? Ninh Tịch nệ người. Người em làm sao? Bị bệnh à? Có nghiêm trọng không? Lâm Chi Chi ân cần hỏi. Từ trước đến nay thái độ làm việc của Ninh Tịch vô cùng chuyên nghiệp, nếu không phải tình hình quá mức nghiêm trọng thì tuyệt đối sẽ không quên luôn cả lịch trình của mình. Không có gì đâu, em chỉ lên cơn sốt thôi, bây giờ đỡ nhiều rồi. Em đang ở nhà một mình à? Chị để Tiểu Đào qua chăm sóc em nhé. Chương 1054, Tiểu Bảo bón cơm. À, không cần đâu, em đang ở nhà bạn mà, bạn ấy sẽ chăm sóc em. Ninh Tịch vội vàng nói. Vậy cũng được, có chuyện gì phải kịp thời báo cho chị ngay nhé. Nếu tình hình nghiêm trọng thì nhất định phải đi bệnh viện đó. Lâm Chi Chi dặn dò. Vâng vâng, được ạ. Vậy em nghỉ ngơi cho khỏe đi, bên kia cũng chưa thông báo lịch quay đâu. Chờ em khỏi bệnh thì chị giúp em đổi qua một chương trình ẩm thực tên là Phòng Bếp của Mỹ Nhân. Chương trình đó quay ở Đế Đô luôn nên chỉ cần một buổi chiều, rất nhẹ nhàng. Dạ vâng ạ, cảm ơn chị Chi Chi. Sau khi cúp máy, thần kinh căng như dây đàn của Ninh Tịch lập tức buông lỏng xuống. Cô bỏ lên giường rồi sung sướng cọ cọ cái gối mềm. Mặc dù không tốt lắm nhưng mà lúc đang bệnh muốn bám giường lại được nghe tin không phải đi làm. Quả thật rất sung sướng. Lúc này đột nhiên két một tiếng, cửa phòng bị đẩy ra. Người đi vào là Tiểu Bảo. Thấy bánh bao nhỏ, hai mắt Ninh Tịch nhất thời sáng rực, A Bảo. Lời còn chưa dứt thì bánh bao nhỏ đã đóng sầm cửa lại. Sau đó một chàng tiếng bước chân chạy lạch bạch xuống lầu vang lên. Ơ! Ninh Tịch mờ hồ gãi đầu một cái. Chuyện gì xảy ra với bảo bối của mình vậy? Trong chốc lát lại vang lên một chàng tiếng bạch 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 chạy lên lầu. Bé con lại mở cửa ra lần nữa, trong tay còn cẩn thận bưng một chén cháo đi tới giường của cô. Đầu tiên là cẩn thận múc một muỗng, thổi thổi, sau đó đưa đến miệng Ninh Tịch. Hóa ra là đi mang đồ ăn sáng lên cho mình. Ninh Tịch cảm động không thôi, thiếu chút nữa nhào tới ôm nhóc xoa xoa, nhưng mà cuối cùng vẫn sợ lây bệnh qua cho nhóc nên cố gắng nhịn xuống. Cô dịu dàng nói, bảo bối thật ngoan quá. Nhưng mà bây giờ mẹ đang bệnh, mẹ sợ lây cho con nên để bà con đút cho mẹ được không? Bánh bao nhỏ vững vàng cầm cái muỗng, ánh mắt tràn đầy kiên định như đang nói, bảo bảo không sợ bệnh. Bảo bảo phải chăm sóc mẹ. Lúc này, Lục Đình Kiêu bưng một ít đồ ăn kèm đẩy cửa đi vào nói, con trai em không yếu ớt thế đâu, để nó bón cho em đi. Ninh Tịch cũng sợ bánh bao nhỏ mỏi tay vì vậy vội vàng ăn. Ôi, cháo do bánh bao nhà ta bón ăn ngon thật. Bánh bao nhỏ đứng ở mép giường bón từng thìa cháo cho Ninh Tịch. Lục Đình Kiêu ngồi ở méo giường tay cầm một quả táo ung dung gọt vỏ. Khi Lục Cảnh Lễ với Giang Mục Dã bước vào thì thấy cảnh một nhà 3 người ấm áp như vậy. Chị dâu, chị đã thấy khá hơn chưa? Em muốn tặng hoa cơ mà lại thấy nó quá dung tục, thế là hái chút rau dưa trong vườn làm quà nè. Lục Cảnh Lễ đang xách một giỏ rau. Giang Mục Dã đang ôm một bó hoa thô tục. Giang Mục Dã câm nín liếc Lục Cảnh Lễ một cái, sau đó đặt bó hoa màu sắc tươi sáng lên bàn, nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Ninh Tịch thì lầu bầu, không ngờ bà mà cũng bị bệnh. Ninh Tịch câm nín, là người thì ai chả có lúc bệnh, chẳng lẽ tôi không phải con người à? Giang Mục Dã, có đôi lúc đúng là không phải thật. Chị dâu, rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Chị cường tráng như trâu thế sao tự dưng lại đổ bệnh nặng như vậy? Lục Cảnh Lễ hoài nghi. Cường tráng như trâu. Con hàng chết tiệt này. vừa mới bước chân vào cửa đã đắc tội với hai người rồi. Ninh Tịch tức giận trợn mắt một cái, bị dọa sợ không được sao? Má! Chị dâu đừng có mà dọa người khác nhé. Cái gì mà dọa chị sợ đến phát bệnh luôn được hả? Lục Cảnh Lễ rõ ràng không tin. Ninh Tịch không thèm để ý đến anh ta nữa, cô tình nguyện giữ lấy cái hình tượng cường tráng như châu cũng không muốn lộ ra cái chuyện mất mặt như sợ ma này. Còn nữa, Ninh Tịch quyết định. Sau này nhất định đi mua một loạt đĩa phim kinh dị ma ám về coi đến mức không sợ nữa mới dừng. Chương 1056, ai cũng có một mặt đáng yêu. Chị dâu, Lục Cảnh Lễ, Giang Mục Dã. Hai người này lại kinh hãi một lần nữa, nhất là Lục Cảnh Lễ, con nhóc này thế mà lại gọi Ninh Tịch là chị dâu. Đây là chuyện khi nào? Rốt cuộc anh đã bỏ lỡ bao nhiêu chuyện lớn đây? Thật quá đau lòng. Nghe Lục Hân Nghiên nói xong, Ninh Tịch chớp chớp mắt một cái mở miệng nói, à, hay là cô thu lại tiếng chị dâu đi. Cô? Sao cô lại có thể như vậy chứ? Lục Hân Nghiên giận đến dậm chân. Ninh Tịch dương cờ trắng xin hàng, vấn đề là cô có kêu tôi là chị dâu đi chăng nữa cũng vô ích. Bên tôi đã ký hợp đồng hết cả rồi, hàng cũng đã xuất, cửa hàng cũng đã trang hoàng xong, người tới trước được trước. Dẫu lần này cô có lên kế hoạch tốt cỡ nào tôi cũng chẳng làm được gì. Lục Hân Nghiên cúi đầu, mặt dài thườn thượt như quả cà héo, chẳng lẽ thật sự không có cách nào sao? Ninh Tịch nhìn về phía Lục Đình Tiêu, bút, anh có cách nào không? Lục Hân Nghiên nghe vậy cũng vội vàng nhìn về phía Lục Đình Tiêu, nhưng mà chuyện lần trước anh họ vẫn chưa tính sổ với cô đâu, làm sao có thể giúp cô chứ? Nếu vợ đã hỏi thì tất nhiên là Lục Đình Tiêu biết gì nói nấy, phía tây thành phố sắp mở một trung tâm thương mại, có thể mở thêm một chi nhánh ở đó. Chỉ một câu nói ngắn ngủn đã giải quyết toàn bộ vấn đề. Không hổ là bột đại nhân ba. Hai mắt Lục Hân Nghiên cũng sáng lên, có thật không? Vậy em đi liên lạc thuê cửa hàng trước đã, lần này không cho ai cướp của em hết. Đây là em phát hiện đầu tiên nhé. Ninh Tịch cười khẽ, vâng, là cô phát hiện, tôi sẽ giữ lại cho cô. Đây là cô nói đấy nhé, nói phải giữ lời. Vậy tôi đi giải quyết chuyện cửa hàng trước đã. Lục Hân Nghiên vừa nói vừa nhét hết đồ chơi vào lòng Tiểu Bảo sau đó chạy biến như một cơn gió. Sau lưng, Lục Cảnh Lễ chợt chật lưỡi, Tiểu Tịch Tịch, rốt cuộc là cô dạy bảo nó kiểu gì vậy? Hân Nghiên, con bé này chuyên môn đem con bỏ chợ đó, nó làm cái gì cũng chỉ nồng nhiệt được dăm ba phút thôi. Tôi chưa bao giờ thấy nó chu tâm làm chuyện gì như vậy đâu nha. Ý gì như là biến thành một người khác vậy. Tất cả các cô gái đều có một mặt đáng yêu của họ. Chỉ là cô ấy có nguyện ý thể hiện mặt đó ra trước anh hay không thôi. Ninh Tịch dạy dỗ. Có đạo lý. Lục Cảnh Lễ tỏ vẻ thụ giáo. À đúng rồi, lông vàng này, chị Chi Chi có giúp tôi nhận một chương trình ẩm thực đấy. Cái gì mà phòng bếp của mỹ nhân? Ông có nghe qua bao giờ chưa? Ninh Tịch hỏi. Lâm Chi Chi biết cô nấu ăn khá giỏi cho nên mới chọn chương trình này, cộng thêm với chương trình này cũng phù hợp với hình tượng của Ninh Tịch. Tôn chỉ của cô là không bỏ qua bất cứ cơ hội nào, cho nên bất kể là công việc gì cũng phải cố gắng làm được tốt nhất. Chương trình ẩm thực 3. Giang Mục Dã còn chưa lên tiếng mà hai mắt Lục Cảnh Lễ đã sáng như đèn pha, anh ta thốt lên, vậy mấy người xử lý đạo cụ thế nào? Đạo cụ gì? Ninh Tịch không hiểu. Chính là mấy món ăn đó. Lục Cảnh Lễ gấp gáp giải thích. Ninh Tịch hết nói nổi, tôi làm sao biết được họ xử lý thế nào? Lúc trước coi mấy chương trình nấu ăn thì đại khái là nếu khó ăn thì đổ sạch, ăn ngon thì chia cho các nhân viên thì phải. Tôi còn chưa biết cái chương trình này là như thế nào đâu, còn đang phải hỏi thăm Giang Mục Dã đây này. Chương 1057, ông chủ không cho phép. Lục Cảnh Lễ lập tức tỏ vẻ chính nghĩa nói, cái gì mà chia cho nhân viên chứ, bọn họ thiếu một miếng kia sao? Cô mang về cho tôi ăn. Còn nữa... Cái chương trình này ngoại trừ khách mời tham gia từng tập thì còn có khách mời cố định nữa, hay là tôi giúp cô nhận làm khách mời cố định của họ nhé? Mỗi tập đều mời cô nhé. Chỉ cần cô đem đạo cụ về cho tôi là được. Giao dịch này làm không? Ninh Tịch. Giang Mục Dã liếc Lục Cảnh Lễ một cái sau đó âm thầm chen vào một câu, nghĩ cũng đừng nghĩ, cái chương trình khỉ gió đó yêu cầu nam khách mời phải ăn sạch đồ ăn do nữ khách mời làm, một miếng cũng không được để thừa. Lục Cảnh Lễ nghe vậy soạt một tiếng đã chui ra góc tường trồng nấm, tại sao lại có thể có loại chương trình ẩm thực vô nhân đạo như thế chứ? Đúng là cực kỳ vô nhân đạo, không biết Giang Mục Dã nghĩ tới cái gì mà tái xanh cả mặt. Cái chương trình này hoàn toàn dựa vào chỉ số nhan sắc của khách mời để kéo lượng xem. Còn đồ ăn thì... ha ha, một người so với một người làm còn kinh hơn. Đừng hỏi tại sao tôi lại biết. Sao mà biết? Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ hai miệng đồng thanh. Khoe miệng Giang Mục Dã giật giật, anh ta nhéo nhéo chán nói. Cái chương trình này mỗi một tập đều sẽ mời một người đẹp tới làm khách mời nấu chính và mời một nghệ sĩ nam tới làm trợ thủ. Tôi từng tham gia một lần. Sau đó thì sao? Ninh Tịch cảm thấy hứng thú. Giang Mục Dã lộ vẻ thống khổ khi nhớ lại chuyện cũ. Chẳng phải tôi vừa mới nói sao? Cái chương trình đó yêu cầu nam khách mời phải ăn hết thức ăn không được chừa lại một miếng nào. Ý là dâu cho cô gái kia làm cất cũng phải ăn. Lúc ấy tôi thấy nữ khách mời khá xinh đẹp. Nghĩ bụng đồ ăn cô ta làm cũng không đến nỗi nào đâu nên mới đồng ý tham gia. Kết quả, tôi bị bắt phải ăn hết một bát thịt kho tàu mà cô ta đốt thành than. Hơn nữa còn vì yêu cầu của chương trình mà phải tán dương cô ta nấu ăn ngon. Hại tôi không dám ăn thịt kho tàu cả một năm. Mấy người biết bóng ma trong lòng anh đây lớn nhường nào không? Ninh Tịch quăng cho anh ta một ánh mắt khinh bỉ, đáng đời. Rõ ràng là muốn lân la với người đẹp chứ gì. Cuối cùng gặp phải báo ứng. Sau đó tôi có trao đổi với mấy tên từng làm khách mời của chương trình này thì phát hiện một cái quy luật, cô em nào càng đẹp thì nấu ăn càng dở, hiện giờ có tên nào dám làm khách mời của chương trình này nữa đâu. Giang Mục Dã nói tới đây thì liếc Ninh Tịch một cái, sau đó ho nhẹ nói, nếu như bà tham gia cái chương trình đó thì tôi có thể miễn cưỡng bất chút thời gian quý báu của tôi làm khách mời của bọn họ hỗ trợ bà. Lục Cảnh Lễ vừa nghe lập tức sôi máu, đệt. Giang Mục Dã, cậu quá âm hiểm rồi đấy. Lấy việc công làm việc tư. Tôi lấy danh nghĩa là ông chủ của cậu tuyệt đối không cho phép. Ông chủ quyết định tự mình làm khách mời. Lục Đình Kiêu, ông chủ lớn nhất bày tỏ, cho là anh đây là chết rồi sao. Tố chất Ninh Tịch vốn rất tốt, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày đã lại sinh long hoạt hổ. Vì thế thừa dịp cuối tuần. Thời tiết lại đẹp Ninh Tịch mang bánh bao lớn với bánh bao nhỏ cùng đi xem nhà. Nhưng nửa đường lại có thêm một con kỳ đà cản mũi tên là Đường Lãng, cố sống cố chết bám vào cái tên cố vấn an ninh mà bám theo. Vừa đến nơi, Đường Lãng bắt đầu dè bỉu, cái đồ gì đây? Đầu năm nay vẫn còn có người dùng lưới sắt bảo hộ sao? Xâm nhập vào hệ thống điện một cái thì khác gì mớ sắt vụ đâu. Ninh Tịch liếc anh ta một cái, vậy huynh muốn dùng cái gì? Đương nhiên là dùng tia hồng ngoại. Vừa đụng vào thì bắn đạn luôn. Hạ gục tại chỗ. Ninh Tịch chỉ biết đỡ chán. Đây là Trung Quốc. Là Trung Quốc. Ok ba. Gục cái đầu huynh ý mà gục. Chương 1058, phòng cưới của chúng ta. Lục Đình Kiêu đứng một bên suy tư. Sau đó mới trầm ngâm nói. Tia hồng ngoại cũng được. Nhưng cần thay đổi một chút. Có thể phòng theo hệ thống an toàn của Loser 1. Cái đó xịn. Một Loser. Là một viện bảo tàng nghệ thuật và lịch sử của nước Pháp, là một trong những viện bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, nơi trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Sau đó hai người đàn ông liền bắt đầu thương lượng cái chuyện trên trời gì đó mà Ninh Tịch nghe không hiểu. Cuối cùng ngay cả bánh bao nhỏ cũng gia nhập thảo luận. Hửm! Dùng người máy vệ sĩ của con lắp ráp sao? Cái này hay đấy! Đồ nhi thật có tài nha. Không hổ là học trò của tôi nè. Đường Lãng nhất thời có cảm giác tự hào. Đến trạng vạng tối, cuối cùng cũng chọn xong ổ mới. Một căn biệt thự ở ngoại ô không cách quá xa thành phố. Cả căn biệt thự được thiết kế theo phong cách hòa nhập với thiên nhiên với những chi tiết và cách trang trí đậm chất Trung Hoa cổ truyền. Phong cảnh xung quanh cũng không tệ, có cả vườn hoa nhỏ, hồ bơi và một nhà kính. Biệt thự còn cung cấp cả quản gia tư nhân. Về cơ bản thì thỏa mãn tất cả những nhu cầu của chủ hộ. Nhưng, điểm đáng giá nhất của khu biệt thự này chính là cách đó không xa có một mảnh rừng đào lớn. Sau khi xem xét xong, Ninh Tịch lập tức ký hợp đồng mua nhà ngay tại chỗ. Trên giấy tờ bất động sản viết tên của cả hai người là Ninh Tịch và Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch như hiến bảo vật mà vui sướng đem giấy tờ nhà nhét vào tay Lục Đình Kiêu. Anh yêu, đây chính là căn nhà để sau này em cưới anh đó. Vẻ mặt lạnh lùng của Lục Đình Tiêu lập tức có thêm một nụ cười sống động, ừ. Hai mắt bánh bao nhỏ sáng rực, mẹ muốn lấy ba. Vậy nhóc chẳng phải sẽ thành con trai danh chính ngôn thuận của mẹ sao? Đường Lãng, a a. ông đây mù rồi. Bị hai người này bón thức ăn cho chó cả ngày thế này không mù cũng nửa tàn phế. Vừa nghĩ tới cảnh sau này ngày ngày được bồi bổ thức ăn cho chó, Đường Lãng hận không thể đâm đầu xuống đất luôn cho rồi, kiếm tiền đúng là không dễ dàng. Đường Dạ đáng ghét. Mau mau trả lại người tình tài khoản cho tôi ba. Buổi tối, một nhà ba miệng cộng thêm Đường Lãng cùng ngồi dùng cơm. Đường Lãng không hiểu có phải do con nhóc kia đột nhiên có lương tâm hay không mà cơm nước xong còn cố ý đưa anh ra tận cửa. Nhị sư huynh, muội có chuyện cần huynh giúp đây. Ninh Tịch đứng bên cạnh Đường Lãng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc. Cần anh giúp? Đường Lãng nhíu mày. Ninh Tịch gật đầu một cái, là thế này, nhị sư huynh liệu có ngại khi có thêm một học sinh không? Đường Lãng vẫn chưa hiểu, thêm một học sinh? Ai thế? Muội. Ninh Tịch chỉ mình. Muội lại uống lộn thuốc hả? Vẻ mặt Đường Lãng ý gì như gặp quỷ. Bình thường con nhóc này sợ nhất là luyện võ. Sao tự dưng bây giờ lại chủ động nói muốn anh huấn luyện ba? Ninh Tịch, học phí trả gấp đôi. Đường Lãng, đại gia, khi nào chúng ta bắt đầu? Ninh Tịch cười khẽ một tiếng, đến lúc đó sẽ báo cho huynh nha. Rốt cuộc muội bị cái gì kích thích vậy? Đường Lãng vô cùng nghi ngờ nhìn cô. Sắc mặt Ninh Tịch hơi nghiêm túc lại, mấy ngày trước, Phong Tấn cho người mời muội qua đó một chuyến. Đường Lãng nghe vậy thì sắc mặt khẽ biến, còn nhanh hơn huynh nghĩ. Sau đó thì sao? Ông ta muốn cái gì? Nhìn Ninh Tịch hiện tại vẫn nhảy nhót thế này, nhất định là Lục Đỉnh Kiêu chạy tới kịp thời. Ninh Tịch cười lạnh một tiếng, hử, đoán chừng là muốn mạng của muội đi. Nhưng, bất kể bọn họ muốn làm cái gì thì muội đã nghĩ kỹ rồi, muội không thể phụ thuộc vào sự bảo vệ của Lục Đỉnh Kiêu. Càng không thể để anh ấy bị lo lắng kinh sợ, quan trọng nhất là muội không thể trở thành điểm yếu của anh ấy. Đường Lãng, thế quái nào mới nói tâm sự vài câu đã lại bị nhồi thức ăn cho chó rồi? Có thể tán gẫu thoải mái không hả? Nhất định phải đi tìm Đường Dạ quyết đấu để đòi lại thẻ ngân hàng mới được. Chương 1059, quá vô nhân đạo. Mấy ngày sau, lo xong chuyện nhà cửa, đồng thời cũng chắc chắn thân thể của mình không có vấn đề gì thì Ninh Tịch mới gọi điện thoại cho Lâm Chi Chi, sau đó quyết định chiều mai đến đài truyền hình quay chương trình. Giang Mục Dã biết Ninh Tịch muốn tham gia chương trình này thì tính đi làm nam khách mời của bọn họ. Có điều, lại bị Lục Cảnh Lễ vận dụng đặc quyền của ông chủ kiên quyết ngăn trở. Điển hình của việc ông đây không ăn được thì người khác cũng đừng hòng sơ múi được gì. Cuối cùng, vị nam khách mời vẫn là người ban đầu được chỉ định. Đó là một nam diễn viên không nổi tiếng lắm, dáng dấp có chút mập mạp thường xuyên diễn mấy vai phụ gây hài. Phòng bếp của Mỹ Nhân lúc mới đầu phát sóng đã từng cực kỳ hot trong một thời gian. Mặc dù đồ ăn do mấy nữ minh tinh làm đa phần đều rất khó ăn, nhưng khó ăn cũng là điểm thu hút. Tình huống mấy nam khách mời phải cố gắng ăn mấy thứ đen xì kia mà vẫn phải cố gắng khen ngược trở thành trò gây cười mà người xem thích nhất, khán giả cũng rất thích thiết kế chương trình như vậy. Nhưng mà dẫu sao phòng bếp của Mỹ Nhân cũng chỉ là một chương trình ẩm thực, vì tăng tỷ số người xem mà ban biên kịch đã tổ lái đi rất nhiều. Dần dần người xem cũng chán ngấy cái kiểu Mỹ Nhân càng đẹp thì thức ăn càng đen thế này. Thậm chí không ít khán giả thẳng thắn phê phán tổ biên kịch là rác rưởi thấp kém, rõ ràng là một chương trình ẩm thực mà lại trở thành chương trình đấu tranh sinh tồn khiêu chiến giới hạn con người. Vì tỷ số người xem mà bắt các nam khách mời phải ăn hết mấy món kinh dị kia thật quá vô nhân đạo. Đối tượng đưa kháng nghị nhiều nhất chính là fan của những nam khách mời trong chương trình. Trong đó thì phẹn đùm hung hăng nhất không thể nghi ngờ gì chính là phẹn đùm của Giang Mục Dã. Fan của anh ta thiếu chút nữa cho nổ tung cả ban tổ chức trên C3, bên ủy bộ chính thức cũng tràn ngập lời mắng chửi. Những chuyện như vậy ngày càng nhiều, đến cuối cùng thậm chí cả nam khách mời cũng khó mời được. Thấy vậy ban tổ chức mới vội vã điều chỉnh thành thỉnh thoảng mời một ít nữ minh tinh biết nấu ăn tới. Nhưng bi kịch nhất là đa phần những minh tinh có nhan sắc thì tài nghệ nấu ăn không thể thương nổi mà những người có khả năng nấu bếp lại có nhan sắc thật sự quá ít. Cho dù có biết làm nhưng cũng không thể nói là xuất sắc, cùng lắm chỉ bình thường đủ qua cửa thôi, thế thì thà nấu dở tệ còn hơn, còn có cái để mà gây cười. Nhưng mà nếu vì mỹ thực mà hy sinh mỹ nhân thì chắc chắn tỷ số người xem sẽ tụt dốc không thanh. Cuối cùng thật sự hết cách, ban tổ chức nghĩ ra một chủ ý vô cùng thất đức, cho các người đẹp tìm thế thân. Ý chính là tốn tiền mời một đầu bếp chuyên nghiệp tới làm đồ ăn, lúc cảnh quay làm đồ ăn thì quay tay của đầu bếp, còn lại thì quay mỹ nhân để tạo thành cảm giác như chính bản thân mỹ nhân đang làm đồ ăn. Nếu không bị phát hiện thì quả thật cách này cực kỳ vẹn cả đôi đường, nhưng bi kịch chính là người xem lại phát hiện ra. Trên tay của nữ minh tinh đó rõ ràng có một chiếc nhẫn nhưng cảnh thì có cảnh lại không có, như thế có khác gì vũ nhục chỉ số thông minh của người xem. Lúc ấy khán giả rồi rít phỉ nhổ chương trình là lừa đảo, những nữ nghệ sĩ tham gia số phát sóng đợt đó cũng bị mắng rất thảm. Sau đó, ban chương trình vẫn chỉ có thể tiếp tục dựa vào giá trị nhan sắc cùng với hành hạ dạ dày khách mời để kéo lấy tỷ số người xem, dù không lừa được khán giả lão luyện nhưng để lừa khán giả mới thì vẫn được. Chương trình phòng bếp của Mỹ Nhân vốn không thể đem so sánh tỷ số người xem với những chương trình giải trí khác, nhưng so với các chương trình cùng thể loại thì đây vẫn là chương trình có người theo dõi cao nhất. Xế chiều ngày hôm sau, Ninh Tịch mang theo Tiểu Đảo đến đài truyền hình. Hôm nay Ninh Tịch mặc trên người thiết kế váy ngang vai mới nhất trong bộ sưu tập mùa xuân của Tắc Linh. Để tiện cho việc vào bếp thì mái vốn thả xóa được buộc gọn thành một cái đuôi ngựa cao cao, cả người tràn ngập ánh nắng tươi sáng cùng hơi thở hoạt bát của mùa xuân. Chương 1060, nhìn mặt thôi cũng đủ ăn ba chén cơm. Đạo diễn là một người đàn ông trung niên hiền hòa, ông ta thấy Ninh Tịch thì hai mắt nhất thời sáng lên, ôi! Đại mỹ nữ của chúng ta tới rồi! Mau mau, mọi người tới làm quen một chút, đây chính là nữ khách mời của chúng ta hôm nay đấy. Xin chào mọi người. Tôi là Ninh Tịch, mong mọi người chiếu cố nhiều hơn. Ninh Tịch khách khí chào hỏi mọi người. Khách khí quá. Ninh Đại Mỹ Nhân quả nhiên danh bất hư truyền. Người thật còn đẹp hơn cả trong TV. Tôi cứ nghĩ tạo hình cổ trang đã đủ đẹp rồi, không ngờ mặc đồ hiện đại còn đẹp hơn. Xem ra tỷ số người xem của số này có thể đảm bảo rồi. Mọi người rồi rít chào hỏi nhau, giới giải trí là nơi nhìn mặt mà làm việc thế nên đứng trước mỹ nhân dù sao cũng phải phá lệ mà nhiệt tình một chút, huống chi Ninh Tịch còn là nữ nghệ sĩ có giá trị nhan sắc cao đến nghịch thiên. Người không cao hứng nhất hôm nay thì đại khái cũng chỉ có nam khách mời. Phùng Duệ thấy Ninh Tịch ban đầu tất nhiên là kinh diễm, sau đó lại cảm thấy kinh sợ. Dựa theo định luật được đúc kết của những người đi trước thì cô nào càng xinh đẹp vậy thì chắc chắn nấu cơm sẽ vô cùng khó ăn. Có nhân viên đứng cạnh thấy vẻ mặt Phùng Duệ như vậy thì cũng hiểu anh ta đang lo lắng cái gì, vì vậy bèn trêu chọc nói, anh Duệ cũng phải biết đủ chứ. Một đại mỹ nhân như thế lại tự mình làm đồ ăn cho anh đấy. Nguyên nhìn gương mặt đó thôi cũng đủ ăn ba bát cơm rồi. Vậy lát nữa tôi có thể chỉ ăn cơm không ăn thức ăn có được không? Phùng Duệ dãy rủa. Không thể. Chào hỏi các nhân viên xong, Ninh Tịch liền đi tới cạnh Phùng Duệ. Xin chào, chắc anh là Phùng tiền bối rồi, lát nữa xin được chỉ giáo nhiều hơn. Thấy thái độ khách khí của người đẹp khiến tâm tình nặng nề của Phùng Duệ khá lên rất nhiều, thậm chí còn có chút không tin được. Ôi, cô Ninh quá lời rồi, tôi nào dám xứng với hai chữ tiền bối. Chỉ giáo lại càng không nói, không kéo chân sau của cô đã là tốt lắm rồi. Những nam diễn viên luôn diễn mấy vai xấu xí gây hài như Phùng Duệ thường là đối tượng mà các nữ nghệ sĩ ghét nhất trong giới giải trí. Đối phương là đại mỹ nhân, lại còn được thịnh thế công khai coi thành đối tượng được bồi dưỡng không ngờ lại khách khí với mình như thế, điều này làm Phùng Duệ có chút bất ngờ. Nếu là những cô gái khác chỉ sợ thấy mình phải hợp tác với nam khách mời như vậy thì đoán chừng đã sớm đổi sắc mặt rồi. Vốn Phùng Duệ cũng đã chuẩn bị tinh thần bị người ta làm xấu mặt rồi. Kết quả không ngờ thái độ của Ninh Tịch lại tốt như vậy. Coi như là cái thái độ này chỉ là giả vờ thì vẫn rất khó có được, dù gì loại người bưng cao đạp thấp ở giới giải trí này xưa nay không hề hiếm. Thật ra thì trước khi Ninh Tịch tới, đạo diễn cũng có chút lo lắng vì lần này bọn họ đã chẳng thể mời một nam nghệ sĩ nào khác nên mới mời Phùng Duệ. Ông ta lo Ninh Tịch thấy đối phương thì sẽ nháo lên, trước đó cũng chuẩn bị sẵn các phương pháp khuyên nhủ rồi, kết quả lại không dùng tới. Làm một đạo diễn thì đương nhiên sẽ thích tiểu diễn viên hiểu chuyện lại phối hợp như vậy. Vì thế ấn tượng của đạo đến với Ninh Tịch cũng tốt lên mấy phần. Ông đang nghĩ nếu lát nữa cô không làm được thì cùng lắm là làm thêm giờ để cô làm lại vài lần cũng được. Cái chương trình này đã phát sóng được hơn 2 năm, thế nên phong nền với các đạo cụ nhanh chóng được sắp xếp chuẩn bị xong để bắt đầu quay. Người chỉ đạo chương trình, Ninh Tịch, Phùng Duệ cũng các bộ phận khác tập trung đầy đủ, đạo diễn kêu lên một tiếng. Ok. Bắt đầu quay. Chương 1061, ai cũng không kém cạnh ai. Xin chào các khán giả thân yêu, hoan nghênh mọi người đã quay trở lại với chương trình phòng bếp của mỹ nhân. Nữ khách mời hôm nay của chúng ta thật sự xứng với cái danh đại mỹ nhân đó nha. Cô ấy chính là Mạnh Trường Ca, sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành, cũng là mối tình đầu xinh đẹp thuần khiết như thiên sứ An An. Và cũng là Ninh Tịch của chúng ta hôm nay. Xin chào mọi người, tôi là Ninh Tịch. Món ăn tôi muốn giới thiệu tới mọi người ngày hôm nay chính là món ăn đang cầm trên tay, thịt kho tàu. À, thịt kho tàu sao? Đây là món ưa thích của các mỹ nhân sao? Trước đây cũng có không ít đại mỹ nhân từng làm qua món này đâu. MC nói tới đây thì màn hình lớn sau lưng đột nhiên sáng lên. Trên màn hình thể hiện quá trình chế biến món thịt kho của mấy vị mỹ nhân trước đây. Quả nhiên là ai cũng không kém cạnh ai. Thậm chí cảnh quay Giang Mục Dã phải cố gắng nuốt hết đồ ăn hồi trước cũng được biên tập vô cùng có tâm mà chiếu một đoạn thật dài. Khán giả được một trận cười to, Ninh Tịch thấy bộ dạng khổ sở tựa như ăn xịt của Giang Mục Dã thì cũng không nhịn được mà cười khẽ một tiếng, các tiền bối thật đáng yêu. MC lại làm nóng bầu không khí một lần nữa, không biết hôm nay Ninh Tịch sẽ mang đến cho chúng ta món ngon như thế nào. Được rồi, không nhiều lời nữa, bây giờ thì xin mời mỹ nhân của chúng ta bắt đầu thôi. Lại là mỹ nhân. Hơn nữa lại là món thịt kho tàu cũ kỹ. Khán giả tại trường quay thật ra là có vài người là diễn viên quần chúng được thuê bằng tiền chứ còn lại đều do đạo diễn tìm khắp nơi góp vào cho đủ số. Cho nên, bọn họ cũng đã tới nhiều lần đành ra thấy mãi một kịch bản giống nhau thế này liền có chút cảm giác thẻ nhạt vô vị, ngay cả diễn cũng mệt mỏi. May mà giá trị nhan sắc của Ninh Tịch vẫn cứu vớt được một ít, nhất là những khán giả nam vẫn lên tinh thần để xem tiếp. Đúng rồi, chị Mỹ Mỹ, em có thể dùng đồ nghề của em không? Ninh Tịch hỏi MC. Nếu đã làm thì phải làm tốt nhất, cho nên lần này Ninh Tịch cố ý mang theo bộ đồ nghề mà cô dùng quen tay. MC vui vẻ đáp, dĩ nhiên có thể. Thật ra thì MC cũng có chút lo lắng cho Ninh Tịch, trước kia cũng từng có một vị khách mời đưa ra yêu cầu tương tự nhưng đến lúc món ăn được đưa ra vẫn chỉ là một đống than. Thậm chí, lúc dùng dao còn bị cắt vào tay rồi khóc lớn ngay giữa trường quay nữa. Cuối cùng vị khách mới kia bị khán giả mắng là làm bộ làm tịch. Tiểu Đào đưa bộ đồ nghề đến tay Ninh Tịch thì cô cũng liền bắt tay vào chế biến. Ừm, có cần tôi giúp gì không? Phùng Duy hỏi. Ninh Tịch khẽ mỉm cười, tiền bối có thể giúp tôi rửa một ít củ cải được không? Nụ cười thân thiết của Ninh Tịch khiến Phùng Duy không kìm được mà hơi đỏ mặt lên. Anh ta vội nói, được được. Ninh Tịch, củ cải này dùng làm gì thế? Trong thịt kho tàu cần củ cải sao? MC tò mò hỏi. Sợ lát nữa tiền bối ăn muối thịt kho sẽ hơi ngấy tròn nên em thái mỏng củ cải rồi ngâm với nước muối một lúc. Món này ăn kèm với thịt kho rất ngon. Ninh Tịch giải thích. Thì ra là như vậy. MC nghĩ nghĩ. Điểm chính không phải là ngấy hay không ngấy được chứ. Chỉ cần không độc chết khách mời thì chúng tôi đã tạ ơn trời đất rồi. Rửa. Rửa xong rồi. Phùng Duệ mang củ cải đã rửa sạch cầm thời. Cảm ơn. Ninh Tịch nhận lấy củ cải, sau đó chọn một cái dao có lưỡi vuông rồi bắt đầu thái mỏng. Chương 1062, sức hút của sự chuyên nghiệp. Cạch 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 cạch, tiếng dao rơi trên thất vang liên miên không dứt, không tới 5 giây sau một cây củ cải đã biến thành từng lát củ cải mỏng tang như cánh ve nằm yên trên thớt. MC với Phùng Duệ đứng gần đó hết hồn, vẻ mặt đạo diễn cũng trở nên bàng hoàng. Này! Là dao pháp! Chẳng lẽ chương trình của chúng ta cuối cùng cũng có được một người thuộc phái thực lực sao? Tiểu Vương, vừa rồi cậu có quay không? Đạo diễn vội vàng nhìn cậu chuyên viên quay phim. Quay phim vô tội nói, vừa nãy vẫn luôn tập trung vào mặt của cô ấy, tôi còn chưa chuyển ống kính thì đã thái xong rồi. Cảnh quay xuất sắc như thế mà không quay được. Sự chuyên nghiệp của cậu chỉ có thế thôi hả? Đạo diễn không nhịn được mắng. Đạo diễn à? Cô ấy thái một cây củ cải chỉ dùng có từ 3 đến 5 giây thôi. Em liêm máy quay còn không đủ nữa là. Đạo diễn trợn mắt nhìn cậu quay phim một cái sau đó chạy đi thương lượng với Ninh Tịch. Ninh Tịch à, không ngờ đao pháp của cô lại khá như vậy. Chúng tôi muốn quay một cảnh đặc tả, nhưng vừa nãy cô thái nhanh quá nên quay phim chưa quay kịp. Cô có thể thái một cây nữa không? Không không, thái hai cây nữa đi, chúng tôi muốn quay một cảnh gần một cảnh xa. Cô biết đấy. Bây giờ người xem khó tính lắm, cảnh xa để phòng bọn họ nói chúng tôi tìm thế thân. Được ạ. Ninh Tịch vô cùng phối hợp sắt hai cây củ cải khác. Lần này thì tất cả mọi người tại trường quay đều thấy rõ, bọn họ rối rít trợn mắt bàn luận. MC còn cố ý nhặt một miếng củ cải đã sắt lát đến gần trước ống kính để có thể đặc tả được miếng củ cải được sắt mỏng hoàn hảo như thế nào, quả nhiên là mỏng như cánh ve, đao pháp này không mất 7-8 năm tu luyện sợ rằng không làm được đâu. Sau đó Ninh Tịch bắt tay vào làm thịt kho. Nước hàng, xì dầu, rượu, đường phèn, hoa hồi, gừng, hành khô, hạt tiêu, lá nguyệt quế. Không tới 3 phút Ninh Tịch đã đem tất cả các gia vị đã chuẩn bị tốt xếp ngay ngắn qua một bên. Sau đó cô mới nhấc một miếng thịt ba chỉ bỏ vào nồi nước lạnh rồi lại bỏ thêm hoa hồi, gừng, lá nguyệt quế, hạt tiêu rồi bật lửa lên. Sau khi nước sôi Ninh Tịch vớt miếng thịt ra rồi tỉ mỉ dùng dao cạo sạch sẽ lớp váng bẩn cùng lông còn dư lại. Cuối cùng mới dùng dao cắt miếng thịt thành những miếng thịt vuông vức có cạnh là 3cm. Toàn bộ động tác đều như nước chảy mây trôi, không chút nào trúc trắc. Ninh Tịch, tôi thấy cô mang theo loại lá này, cái này là để làm gì vậy? Mã liên thảo hay còn gọi mã liên, dân gian hay dùng để gói bánh chưng hay buộc các loại thịt chín, dùng nó thì lúc kho, thịt không dễ bị nát. Vậy cái nồi đất kia thì sao? Thật ra thì dùng các loại nồi điện tử khác Ninh cũng được, chỉ có điều tôi cảm thấy dùng nồi đất tuy sẽ tốn thời gian hơn một chút cơ mà hương vị lại thơm ngon hơn. Lúc Ninh Tịch nấu ăn thì vẻ mặt vô cùng nghiêm túc, giống như đang tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vô cùng trọng yếu, nên MC chỉ tùy tiện nói mấy câu xong cũng chẳng dám quấy rầy thêm. Từ đầu tới đuôi Ninh Tịch cũng không thể hiện cái gì thái quá mà chỉ chuyên tâm chế biến món ăn, nhưng chính vì thế lại có thể bất chi bất giác khiến người khác roi theo không chớp mắt. Hóa ra không có mấy tình tiết buồn nôn, không có sự chim chuột nhau giữa nam nữ khách mời mà chỉ đơn giản là ngắm nhìn một người làm thức ăn lại có thể đẹp mắt như vậy. Thậm chí có thể nói là một loại hưởng thụ, đây chính là sức hút của sự chuyên nghiệp. Rốt cuộc thịt kho cũng ninh xong, thời khắc động lòng người cuối cùng cũng đến. Chương 1063, thuốc độc buổi đêm. Ngay lúc Ninh Tịch nhấc nắp nồi đất ra, toàn bộ trường quay dường như tràn ngập mùi thịt kho thơm nước, trong nồi cũng là những miếng thịt thóng ánh mê người. MC khó khăn nuốt nước miếng, bây giờ xin mời nam khách mời của chúng ta nếm thử tay nghề của mỹ nhân nào. Nhớ kỹ, phải ăn hết đó nha. Vì trước kia cũng có người từng làm ra món ăn trông rất đẹp, nhưng mùi vị lại vô cùng thảm thiết cho nên chưa tới bước ăn thử thì ai cũng không dám xem thường. Phùng Duệ vì để bản thân không ói ra thì trước đó anh ta đã không dám uống một hớp nước nào, hiện giờ đã đói đến mức da bụng dính sát vào da lưng. Vậy nên lúc này nhìn thấy đồ ăn cho dù trong lòng vẫn có cảnh giác thì ngoài miệng vẫn đổ nước miếng không ngừng. Phùng Duệ ngồi xuống bàn cơm nhỏ, trong ánh mắt chăm chú của tất cả mọi người anh ta cẩn thận gắp lên một miếng thịt kho sau đó cắn xuống. Sau đó là miếng thứ hai, miếng thứ ba. Cơm Phùng Duệ khó khăn thốt ra một câu. MC vội vàng đưa một bát cơm qua. Sau đó chỉ thấy Phùng Duệ cắm đầu vào ăn như quên luôn bản thân đang ghi hình. Một miếng thịt, một miếng cơm. Hơi ngấy thì thanh thanh cái miệng bằng một miếng củ cải, ăn đến miệng mép đầy dầu. Một đĩa thịt kho, một đĩa củ cải cứ thế bị Phùng Duệ ăn sạch cùng một nồi cơm trắng. Mà MC với các nhân viên và khán giả thì không chớp mắt, nhìn chằm chằm toàn bộ quá trình anh ta ăn. Cho đến khi Phùng Duệ lấy những giọt nước thịt cuối cùng trong dĩa trộn với cơm ăn sạch sành xanh không chừa một chút nào xong, mọi người mới phản ứng lại được. Phản ứng đầu tiên của tất cả mọi người trong trường quay đều là, để dầu gì cũng phải để lại một miếng chứ. Đừng nói thịt, ngay cả củ cải cũng không chừa lại một mảnh. Phùng Duệ tựa hồ cũng không dám tin tưởng chính mình đã ăn xong toàn bộ rồi. Anh ta gãi gãi đầu có chút xấu hổ, thật xin lỗi mọi người. Nhưng đồ ăn Ninh Tịch làm ngon quá. Cho tới bây giờ tôi chưa từng ăn món thịt kho nào ngon như vậy. Còn củ cải nữa, ăn cũng ngon lắm. Tôi không biết phải hình dung thế nào, nhưng thật sự ăn quá ngon luôn. Trước kia tôi từng nghe qua một câu là, đồ ăn ngon có thể khiến bạn quên hết mọi thứ, vừa rồi tôi cũng coi như là đã cảm nhận được điều đó. Suýt nữa tôi quên luôn mình còn đang quay. MC Lệ rơi đầy mặt, bây giờ anh có nói gì cũng vô ích. Một miếng cũng chẳng còn thì chúng tôi cảm nhận bằng cách nào đây. Sau cùng khi chương trình quay xong xuôi, Ninh Tịch dùng những nguyên liệu thừa nấu lại một nồi khác rồi chia cho các nhân viên cùng khán giả trong trường quay. Đạo diễn ăn vào mà nước mắt tuôn như mưa, thật muốn đem Ninh Tịch thành khách mời cố định quá, như thế thì sau này ngày nào cũng có lộc ăn rồi. Nhân viên quay phim dùng một tia lý trí cuối cùng quay lại toàn bộ cảnh hậu trường này lại. Lần này đạo diễn đã dùng phương thức khác biệt với các số trước để biên tập số lần này của phòng bếp mỹ nhân. Trong 40 phút của chương trình thì Ninh Tịch làm đồ ăn hết 30 phút, cảnh Phùng Duệ ăn chỉ chiếm có 10 phút. Đúng vậy, chỉ tầm 10 phút lại không có bất cứ một tiểu xảo nào, chỉ đơn thuần là cảnh ăn cơm. Kết quả là khi chương trình được phát sóng, tỷ lệ người xem của tập này lại cao hơn cả tập có Giang Mục Dã tham gia, đồng thời cũng phá luôn kỷ lục của chương trình từ trước tới nay. Đoạn video tung lên mạng chỉ tốn một ngày đã có hơn ngàn vạn lượt xem, nhất là vào đêm khuya là thời điểm lượt xem tăng nhanh nhất. Cùng lúc đó đoạn video này cũng chiếm cứ top tìm kiếm của Weibo, hơn nữa độ hot vẫn đang tiếp tục kéo dài. Chương 1064, quy tắc ngầm của Đại Ma Vương. Top tìm kiếm đều là những từ khóa tương tự như nữ khách mời đẹp nhất của phòng bếp mỹ nhân, nàng dâu quốc dân Ninh Tịch, chỉ có em và mỹ thực là không thể phụ lòng. Phía Weibo chính thức của chương trình cũng bùng nổ, hầu như cả người xem mới lẫn người xem cũ đều sôi trào. Điều bất ngờ nhất chính là bỗng dưng lại mọc ra một nhóm lớn fan là các mẹ bỉm sữa. Hơn nửa đêm tự dưng mò vào nhìn chằm chằm một gã đàn ông ăn suốt 10 phút. Tôi trúng độc rồi. Đêm khuya còn tung độc dược. Đạo diễn ra đây, tôi cam đoan không đập chết ông. Nam khách mời kỳ này đáng yêu quá. Không giống mấy tên đẹp trai nhưng đê tiện lần trước. Cầu thông tin về chiếc váy nữ khách mời mặc. Đẹp chết đi được. Nguyên ngắm khuôn mặt nữ thần thôi tôi đã có thể ăn hết 3 bát cơm rồi. Chỉ ngắm mặt nữ thần thì cho tôi ăn phân cũng được. Người đẹp Giáng sinh lại còn nấu ăn ngon nữa, nữ thần gả cho tôi đi. Cô bé này có thiếu mẹ chồng không? Tôi có một thằng con ngoan ngoãn nghe lời, biết kiếm tiền mặt mũi cũng đẹp trai đây này. Ninh Tịch đang phấn khởi đọc những bình luận trên mạng, thế nhưng Lục Đình Kiêu lại không vui vẻ gì cho lắm. Cái gì mà nàng dâu quốc dân chứ? Rõ ràng là vợ mình mà. Ninh Tịch phát giác ra tâm trạng của Đại Ma Vương không đúng liền vội vàng cọ tới vớt lông. Hi hi, anh yêu đừng khó chịu mà. Đạo diễn nói em làm rất tốt nên còn muốn mời em thêm lần nữa đó. Em nghĩ rồi, chờ phim của chúng ta được công chiếu thì lại quay cái này lần nữa đi. Đến lúc đó em nói với đạo diễn một tiếng sau đó mang anh đi cùng. À, là mang Kha Minh Vũ đi cùng. Thế nào? Có phải rất hoàn hảo không? Lục Đình Kiêu nhìn cô một cái, ừ. Đa tạ tiền bối quan tâm. Há 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 ngoan quá Ninh Tịch cười to, không hiểu sao lại có cảm giác đang bắt nạt được Lục Đình Kiêu, thật quá đã. Lúc này di động đột nhiên đỉnh một tiếng, nhắc nhở có một tin nhắn gửi đến, là từ số lạ. Tên khốn, 3h chiều ngày mai, chuẩn bị đồ của phụ nữ dần đi chín. Chả cần nghĩ cũng biết nhất định là thằng nhãi con Trang Vinh Quang kia. Qua nhiều ngày như vậy, thiếu chút nữa Ninh Tịch cũng quên bén cả chuyện này. Cũng thật khó cho thằng nhóc kia còn nhớ tới vậy. Đang nghĩ nghĩ thì di động lại vang lên, là Trang Khả Nhi gọi qua. Ninh Tịch lập tức bấm nhận, alo, Khả Nhi đây à? Tiểu Tịch, có phải Vinh Quang vừa gửi tin nhắn cho cậu đúng không? Nó hẹn cậu gặp mặt ngày mai à? Trang Khả Nhi lên tiếng hỏi. Đúng vậy, vừa mới nhận được nè, nó hẹn tớ 3 giờ gặp mặt. Trang Khả Nhi khép cười một tiếng. Sau vụ hôm đó thì nó bắt đầu không ngủ không nghỉ mà lao vào luyện tập, trừ thời gian ăn ra thì nó đều ở sân bắn hết, thậm chí còn chủ động đi thỉnh giáo ba tớ kỹ thuật bắn súng đấy. Quan hệ của ba với nó vốn vẫn luôn không tốt lắm, nhất là những chuyện liên quan đến bắn súng. Đây là lần đầu tiên hai người họ hòa bình ở chung một chỗ mà thảo luận chuyện này. Mấy ngày nay không khí trong nhà cũng tốt hơn nhiều lắm, ông nội cũng rất vui vẻ. Tiểu Tịch à, thật cảm ơn cậu. Nghe Trang Khả Nhi nói, trong thâm tâm Ninh Tịch cũng cảm thấy rất vui vẻ, có gì mà cảm ơn, chỉ là tớ không quen nhìn người khác bắt nạt bạn tớ thôi, cho dù là em trai cũng không được. Trang Khả Nhi đầu bên kia cảm động không thôi, vậy ngày mai gặp nhé, đúng rồi, tối mai cậu tới nhà tớ ăn cơm đi. Ông tớ mong cậu lắm, còn bắt tớ phải mời cậu qua bằng được kia kìa, phải để cậu thường xuyên tới chơi. Nhất định phải tới đó nha. Chương 1065 Vì em đẹp. Sao mà chê được chứ, chỉ là tớ thấy làm phiền mọi người quá thôi. Phiền cái gì chứ? Cậu mà tới thì cả nhà tớ đều hoan nghênh. Quyết định vậy nhé. Được, mai gặp lại. Sau khi cúp điện thoại, tâm tình Linh Tịch rất tốt nên cô vừa lẩm bẩm ca hát vừa tìm quần áo trong ngăn kéo. Tâm trạng rất tốt. Lục Đình Kiêu thấy Linh Tịch cũng chỉ vì nói chuyện với Trang Khả Nhi một lúc đã vui vẻ như vậy liền không kìm được mà lên tiếng hỏi. Há 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 há. Lục Đình Kiêu. để em kể với anh một chuyện cực kỳ thú vị. Ninh Tịch hớn hở đem chuyện mình hành hạ Trang Vinh Quang như thế nào kể ra. Lúc ấy em vẫn mặc đồ nam nên cậu ta vẫn cho rằng em là con trai. Cuối cùng em nói với cậu ta là, nếu cậu ta có thể làm được như em thì em sẽ mặc váy công chúa chạy 3 vòng quanh sân bán. Tên nhóc kia vì thế mà y như cắn tiết gà lao vào tập bắn điên cuồng. Vừa nãy trong điện thoại Khả Nhi còn nói với em là tên nhóc kia tập bắn đến quên ăn quên ngủ. Nói chứ lần này em thật sự muốn cho cậu ta thắng đó. Không biết lúc cậu ta biết em là con gái sẽ có phản ứng gì há 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 há. Nhìn nụ cười của cô, sự bất mãn của Lục Đình Tiêu đối với Trang Liêu Nguyên giảm đi không ít. Sau đó Trang Liêu Nguyên có nói về chuyện kia với em không? Anh yên tâm đi, ông ấy sẽ không nhắc lại đâu. Hơn nữa em thấy thiên phú của Trang Vinh Quang không tệ. Nếu cậu ta có thể đổi tính thì chắc chắn Trang Liêu Nguyên không có ý gì với em đâu. Ngày mai mấy giờ về? Chắc là ăn tối xong em mới về, đã hẹn với Khả Nhi rồi. Được. Ninh Tịch phát hiện lúc nói chuyện Lục Đình Tiêu vẫn nhìn mình chằm chằm, cô không kìm được sờ mặt mình một cái, trên mặt em dính nhọ à? Sao anh cứ nhìn em chằm chằm? Lục Đình Tiêu chăm chú nhìn đôi mắt mang theo nét cười của cô rồi nghiêng người, hôn lên môi cô, vì em đẹp. Ninh Tịch nhất thời thẹn thùng che mặt, thiết thao của anh đâu rồi? Tổn thọ quá. Gần đây đại ma vương càng ngày càng lãng mạn. Ăn cơm thì nói bộ dạng cô ăn cơm trông đáng yêu, lúc ngủ thì nói trông dễ thương, giờ thì đang yên lành nói chuyện với nhau cũng bảo cô đẹp. Ninh Tịch, thật hy vọng mỗi ngày em ở cùng anh đều vui vẻ như vậy. Anh không cần phải lo lắng, mỗi ngày ở cùng anh em đều rất vui vẻ. Xế chiều hôm sau, Ninh Tịch thay đồ nam xong thì tới sân bắn trước giờ hẹn 10 phút. Kết quả là Trang Vinh Quang còn tới sớm hơn cả cô. Hoặc là nói tên nhóc này chưa từng rời sân bán. Anh Tịch, anh tới rồi. Trang Khả Nhi cũng đến sớm, thấy Ninh Tịch liền sung sướng đứng lên đón. Mày tới rồi. Trang Vinh Quang xoay người lại lạnh lùng nói. Một khoảng thời gian không thấy, Trang Vinh Quang hơi gầy đi một chút nhưng nhìn sắc mặt lại không thấy mệt mỏi cùng tiểu tụy như trước kia. Trái lại là đôi mắt cậu ta trở nên sáng kinh người. Nó khiến Ninh Tịch thấy mấy phần bóng dáng của Trang Liêu Nguyên trên người cậu ta. Cường độ huấn luyện cao là cách rất tốt để huấn luyện, tuy Trang Vinh Quang mới chỉ trải qua một đoạn thời gian ngắn ngủi nhưng vẫn có chút ảnh hưởng. Lần này chỉ do cậu ta nhất thời bị làm cho tức giận mới có tiến bộ thế thôi chứ lấy tính tình của Trang Vinh Quang mà muốn cậu ta thay đổi hoàn toàn thì xem chừng con đường vẫn còn rất dài. Chương 1066, cái đồ. Biến thái. Đồ mang tới chưa? Trang Vinh Quang hỏi. Ninh Tịch giơ cái túi ni lông màu hồng phấn trong tay lên. Muốn kiếm cha không? Trang Vinh Quang nhìn cô một cái có vẻ không tin lắm, vì vậy cậu ta liền tự mình cầm túi lên kiểm tra. Một đôi giày cao gót màu trắng, một cái váy công chúa màu hồng, một cái kẹp tóc hình hoa, một đôi tất giày in hình trái tim, phía dưới cùng lại là một cái áo lót màu hồng. Trang Vinh Quang nhất thời đỏ bừng mặt mũi, vội vội vàng vàng nhét chiếc túi trả Ninh Tịch, đồ biến thái. Ninh Tịch vô tội nói. Chẳng phải cậu bảo tôi mặc đồ con gái sao? Có cô gái nào không mặc áo lót hả? Mặt Trang Vinh Quang lại càng đỏ hơn, cậu ta thẹn quá hóa giận trừng mắt nhìn Ninh Tịch một cái, sau đó hít sâu một hơi để khỏi bị cái tên gian trá này ảnh hưởng, mày đã thức thời như vậy thì tùy mày. Trong lúc nói chuyện thì lượng người vây xem ngày càng đông, đa phần đều là những người có mặt từ lần trước. Ngay cả Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân cũng cố ý bất chút thời gian tới xem. Trang Vinh Quang nhìn cha với ông nội cũng tới thì có chút khẩn trương, nhưng rất nhanh đã tự tin trở lại. Người làm chứng cũng tới đủ rồi. Ninh Tịch cười cười làm một tư thế mời, vậy thì, xin mời. Trang Vinh Quang hừ một tiếng rồi nhìn cô chằm chằm, là đàn ông thì nhớ cho kỹ lời mày đã nói, nếu tao có thể bịt mắt mà bắn được 10 phát 10 điểm thì mày phải. Biết rồi, tôi phải mặc đồ con gái chạy 3 vòng quanh sân chứ gì. Nhiều người thế này tôi có thể chơi bẩn được chắc. Rốt cuộc cậu có bắn nữa hay không đây? Ninh Tịch không nhịn được khoát khoát tay. Nghe Ninh Tịch nói vậy không ít người có mặt trở nên hưng phấn. À. Mặc đồ con gái. Mặc đồ con gái. Mặc đồ con gái. Bé Quang cố gắng lên. Đúng vậy bé Quang, nhất định phải thắng đó. Ngược chết tên nhãi này đi, để xem cậu ta còn phách lối kiểu gì. Ha 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 ha. Thật muốn nhìn bộ dạng thằng nhãi này mặc đồ con gái như thế nào. Bé Quang cố lên. Cậu nhất định phải làm được. Trong khoảng thời gian này Trang Vinh Quang vẫn một mực sống chết ở trong sân bán, nên cũng nhanh chóng quen với mấy tên khách hay tới đây. Cộng thêm với việc Trang Vinh Quang thêm mắm dặm muối nói Ninh Tịch vô liêm sỉ dụ dỗ chị gái mình như thế nào nên mấy tên thanh niên này đều rối rít đến cổ vũ cho cậu ta. Trang Khả Nhi là nữ thần của tất cả mấy tên được dựa ở đây, ấy thế mà lại bị tên nhãi con này dụ dỗ. Quả thật là không thể nhịn được. Tiếng cổ vũ ồn ào xung quanh khiến Trang Vinh Quang được khích lệ, trong lòng thậm chí còn dâng lên cảm giác bản thân mình đang hoàn thành sứ mạng thay trời hành đạo. Cuối cùng cậu ra cầm một đoạn vải màu đen lên sau đó cột chặt mấy vòng lên mắt, sau đó giương súng nhằm thẳng vào bia ngắm. Bắt đầu tính điểm. Hiện trường, tất cả mọi người bao gồm cả Trang Liêu Nguyên và Trang Tông Nhân đều nín thở đưa mắt nhìn chằm chằm. Một giây sau Trang Vinh Quang bóc cỏ. Đoàn 6, 10 điểm. Hắc. Tơ tơ tơ, đoàn 6, lại thêm 10 điểm nữa. Đoàn 6, 3 phát liên tiếp 10 điểm. Từng tiếng súng của Trang Vinh Quang vang lên cũng khiến tâm tình của khán giả ngày càng trở nên kích động. Cuối cùng, phát thứ 8, 10 điểm. Phát thứ 9, 10 điểm. Phát thứ 10. Trang Vinh Quang dừng một chút, cậu ta chậm rãi hô hấp rồi, đoàn một tiếng. Phát thứ 10, 10 điểm 3. Tính một tiếng, hệ thống bắt đầu tính điểm. Trên màn hình hiện ra con số đỏ tươi chỉ cả 10 phát đều đạt điểm 10. Tổng cộng là 100 điểm. Chương 1067, thực hiện cam kết mặc đồ nữ. Vê đút hò A. Toàn trường trầm mặc nửa giây, sau đó đột nhiên vang lên tiếng hò hét như thế muốn phá cả nóc nhà. Không ít người chứng kiến Trang Vinh Quang liều mạng tập luyện ra sao, cho nên lúc này thấy cậu ta thắng thì trong lòng cũng cao hứng như chính mình thắng vậy. Bất kể là bạn cũ hay bạn mới quen đều vây lại bá vai xoa đầu cậu ta. Thằng nhóc này giỏi. Bản lĩnh lắm. Bịt mắt mà bắn 10 phát 10 điểm. Hơn nữa mới chỉ huấn luyện có vài ngày thôi. Giỏi lắm. Ha 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 ha. Bé Quang à. Tôi biết cậu làm được mà. Xem ra cái tên dụ dỗ chị gái cậu kia hôm nay phải mặc váy rồi. Thằng nhãi này, đúng là xem thường cậu quá rồi. Hóa ra thâm tàng bất lộ ha. Trang Vinh Quang nhìn những người bên cạnh từ không quen biết đến quen biết đều đang tán dương nói cậu ta thật giỏi. Trong ngực cậu ta không hiểu sao lại có cảm giác ấm nóng xa lạ mà từ trước đến nay chưa bao giờ được cảm nhận. Cái loại cảm giác sôi trào, kích động, kiêu ngạo lại tự hào. Nó khiến cậu ta cảm thấy toàn bộ bản thân mình đều tràn đầy năng lượng. Thấy ánh mắt vui mừng của cha và ông nội thì hốc mắt của cậu ta lại có chút cảm giác chua xót, đúng là gặp quỷ. Làm sao mà cậu ta lại có thể đa sầu đa cảm như vậy chứ? Rõ ràng cậu ta sợ nhất là mệt mỏi cơ mà, cũng chán ghét bắn súng nhất trần đời mà. Thật sự, ghét sao? Này này này, nhóc con, bé Quang đã làm được rồi, cậu thua thế nên thực hiện cam kết đi. Chí phải, mau thay đồ đi, để mọi người xem nào. Phải chạy 3 vòng quanh sân đó nha. Há há há, Trang tiểu thư mà thấy bộ dạng tên nhãi này mặc đồ nữ chắc chắn sẽ chán ghét hắn thôi. Đúng đúng đúng. Cho đến khi xung quanh vang lên tiếng mọi người thúc giục, Trang Vinh Quang mới hoàn hồn lại rồi lập tức hưng phấn không thôi chạy đến cạnh Ninh Tịch, tên thối tha. Tao đã nói rồi, trước chỉ là tao đây khinh thường mày thôi, tao đây mà đã nghiêm túc thì ai cũng phải sợ nhé. Thế nào? Đừng nói muốn trốn nợ đấy. Cậu quả nhiên lợi hại, tôi nguyện chịu thua. Ở đây có phòng thay đồ không? Ninh Tịch hỏi. Trong đám người lập tức có tiếng trả lời. Phía đối diện có đó. Cậu cứ chọn phòng nào không người mà vào là được rồi. Là đàn ông có gan dám cược thì phải có gan chịu thua. Mọi người ở đây đều đang nhìn đó. Tên nhóc thối nhà cậu đừng hòng trốn. Ha 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 ha, tên ngãi này trông cũng đẹp trai. Mặc đồ nữ đảm bảo trông nghèo là chết luôn. Ninh Tịch xách quần áo đi về phía phòng thay đồ. Trang Vinh Quang hừ một tiếng rồi nói với Trang Khả Nhi. Chị, lần này chị đừng có mà hy vọng gì vào cái tên kia. Tên khốn kia sao bằng em trai chị được. Ghê tởm nhất là hắn quá hèn hạ, vô liêm sỉ. Nhưng mà đến giờ em cũng không thể tài nào hiểu nổi. Rốt cuộc em kết thù với tên khốn đó lúc nào chứ? Trang Khả Nhi cố nín không cười phá ra nên không nói một câu nào. Trang Vinh Quang thấy chị gái không nói gì còn cho rằng chị mình đã hoàn toàn thất vọng với tên kia rồi. Vì vậy cậu ta càng vui vẻ hơn, thậm chí còn lấy di động chuẩn bị quay hình. Chờ lát nữa phải đem lịch sử đen tối của tên khốn kia ghi lại mới được, để tránh sau này hắn ta lại mặt dày không giữ lời tiếp tục dây dưa với chị mình. Một lát sau, cách một tiếng, cánh cửa mà Ninh Tịch vừa bước vào được mở ra từ phía trong. Nhất thời tất cả mọi người đều hướng ánh mắt chờ xem kịch vui về phía phòng thay đồ kia. Chương 1068, siêu cấp đại mỹ nhân. Một giây sau di động của Trang Vinh Quang rơi đánh cạch một tiếng, những đường nứt chẳng chịt xuất hiện trên màn hình đen ngòm ý như mặt của chủ nhân nó. Thời gian như thể bị dừng lại, tất cả mọi người đều đứng đó ngẩn ngơ. Cả sân bắn lớn như vậy lại im lặng tới độ nghe được cả tiếng kim rơi. Trước mắt mọi người là một cô gái mặc chiếc váy công chúa màu hồng, vòng eo nhỏ nhắn mê người, mái đen dài như thác nước hơi xoăn nhẹ tạo thành một độ cong mềm mại, gương mặt tinh xảo nhỏ nhắn rực rỡ như bông hoa khoe sắc giữa rừng. Phản chiếu trong đôi mắt ấy như cả một mùa hoa đang nở rộ trong sắc xuân. Mỹ. Mỹ nữ 4. Hơn nữa còn là siêu cấp đại Mỹ nữ 3. Ôi giời ơi, thằng nào đạp phải chân tao? Ui ra. Thằng nào nhéo mông tao thế hả? Muốn nhéo thì tự đi mà nhéo mình ý. Đừng đẩy đừng đẩy. Cuối cùng sự yên lặng cũng kết thúc, trong đám người vang lên từng trận xôn xao lẻ tẻ. Sau đó mọi người rối rít ủn đẩy nhau nhưng mà ánh mắt vẫn không rời khỏi Ninh Tịch nửa cm. Tới sân bắn súng này đa phần đều là thanh niên thế nên đôi mắt cũng dường như dính chặt trên người Ninh Tịch. Cha mẹ ơi! Chuyện gì đây? Đây! Bọn họ là cùng một người hả? Ông đây vẫn luôn nhìn chằm chằm đó. Tuyệt đối không thể đánh cháo. Sao? Sao tôi có cảm giác độ ngược kia? Giống hàng thật quá. Một đám ngu lần này. Chúng mày đều là mấy nhãi con chưa trải sự đời thì biết cái khỉ gió gì. Lấy con mắt chuyện nghiệp của tao thì đây vốn là một cô em có được không hả? Hơn nữa còn là một tuyệt sắc đại mỹ nhân. Tên gái này, à không đúng, em gái này lúc nãy chỉ giả trai thôi. Ôi đệch, thật hay giả vậy? Giả trai ý hả? Trong lúc mọi người đang xôn xao thì Ninh Tịch đã bước từng bước về phía họ. Cuối cùng Ninh Tịch dừng bước trước mặt Trang Vinh Quang vẫn đang ngây ra như phỗng, cười hỏi, cậu thấy hài lòng chưa? Trang Vinh Quang ngây ngô gật gật đầu, một giây sai lại dùng sức mà lắc đầu. Cậu ta giơ ngón tay lên không tin nổi mà chỉ vào Ninh Tịch, mày. Mày là con gái. Ninh Tịch nhẹ nhàng cười một cái, ừ, đúng vậy. Tên này lại dám dùng cái thái độ nhẹ nhàng như thế thừa nhận. Không sợ bị người ta đập chết à? Trang Vinh Quang nuốt một ngụm máu vừa trào đến cổ họng xuống, nội thương rồi, mày là con gái. Mày vốn là con gái. Vậy mà mày còn nói cái gì mà mặc đồ nữ chạy ba vòng. Mày! Mẹ! Đến tận lúc này Trang Vinh Quang mới biết, cậu ta bị chơi rồi ba. Nhưng mà càng thảm hơn là, thế quái nào tên này lại là một đại mỹ nữ cơ chứ, làm cậu ta không giận nổi. Vất vả lắm mới thắng, nhưng thắng tiểu này đúng là khiến người ta không vui nổi. Không đúng, thằng cai giam ý, đối phương là một cô gái nha, một cô gái còn lợi hại như vậy. Thân làm một thằng đàn ông có thắng thì có gì mà đắc ý chứ hả? Trang Vinh Quang cảm thấy bản thân sắp bị tẩu hỏa nhập ma rồi. Và, tiểu tịch à, bộ này tớ chưa thấy cậu mặc bao giờ đấy, thật đáng yêu quá. Rất hợp với cậu. Trang Khả Nhi kéo kéo tay Ninh Tịch, hưng phấn kéo cô quay một vòng. Phản ứng của Trang Khả Nhi không thể nghi ngờ là lại cắm cho Trang Vinh Quang thêm một đao. Cậu ta ngây người nhìn bà chị của mình. Chị đã sớm biết. Trang Khả Nhi gật đầu. Ừ, biết lâu rồi. Vậy sao chị không nói cho em ba? Trang Vinh Quang gần như phát ra tiếng gầm từ linh hồn. Em cũng không hỏi mà. Chương 1069, gọi chị đi cưng. Cách đó không xa. Trang Tông Nhân vốn chỉ mỉm cười nhìn đám tiểu bối đùa vui thôi, nhưng khi nhìn thấy Ninh Tịch thay bộ đồ kia bước ra, trong nháy mắt ánh mắt ông dại ra, miệng cũng lẩm bẩm một cách ngỡ ngàng, A Tử, A Tử. Trang Liễu Nguyên nhìn cha mình có chút kích động thì cũng không kìm được ghé mắt nhìn sang. A Tử, đó chẳng phải là tên thân mật của mẹ sao? Đứa bé kia, thật giống A Tử lúc trẻ. Trang Tông Nhân run rẩy lẩm bẩm. Trong mắt cũng tràn ngập sự nhớ nhung yêu thương với người vợ quá cố. Lần đầu tiên Trang Tông Nhân gặp Ninh Tịch là lúc cô đi bàn chuyện làm ăn nên mặc đồ có chút khôn khéo giả dặn, thế cho nên ông không phát hiện ra. Nhưng hôm nay, khi trông thấy Ninh Tịch diện chiếc váy công chúa màu hồng phấn thì trong đầu Trang Tông Nhân lập tức hiện ra cảnh lần đầu gặp gỡ của ông và vợ mình. Vốn dĩ cả Linh Ngọc và Khả Nhi đều không giống A Tử nên ông cũng không nghĩ nhiều, nhưng không ngờ đứa cháu ngoại này lại cực kỳ giống bà ấy. Trang Liêu Nguyên cũng nhìn về phía Ninh Tịch, ông cố gắng nhớ lại hình dáng mẹ mình như thế nào, nhưng đáng tiếc, khi mẹ qua đời thì ông còn quá nhỏ nên hầu như chẳng có chút ấn tượng nào. Tuy nhiên, ông nhớ đã từng có một lần nhìn thấy tấm ảnh mẹ mặc váy công chúa cười tủm tỉm đứng cạnh cha. Trong tấm hình đó, khí chất của bà và Ninh Tịch lúc này quả thực là rất giống nhau. Buổi tối tại nhà họ Trang, Trang Tông Nhân cho người chuẩn bị một bàn đồ ăn ngon. Thái độ trước đây của Trang Tông Nhân với Ninh Tịch là khách khí cùng cảm kích, nhưng hôm nay đã chuyển thành thân thiết cùng nhiệt tình. Trên bàn cơm, ông gắp đồ ăn cho Ninh Tịch lia lịa, "Tiểu Tịch à, cháu ăn nhiều một chút." "Ăn nhiều một chút đi." "Cháu cảm ơn ông." Ninh Tịch bị thái độ nhiệt tình quá mức của đối phương dọa cho hết hồn. Trang Vinh Quang đang gặm đùi gà cũng giỏng thai lên, sao tự nhiên lại thấy là lạ ta. Sau đó cậu ta nhìn chằm chằm vào Ninh Tịch, một lúc lâu sau mới đột nhiên đứng phát dậy, kích động nói, "Mẹ nó, tôi nhớ ra rồi. Cô chính là người đàn bà đã ngáng chân làm tôi chật cả chân hôm trước." Trang Tông Nhân nghe vậy thì mất hứng, "Gào cái gì mà gào, còn không mau ngồi xuống. Còn nữa, cái gì mà người đàn bà này người đàn bà kia, Tiểu Tịch lớn hơn mày đấy, mau gọi một tiếng chị nhanh." Khuôn mặt của Trang Vinh Quang méo xệch, "Cháu có điên mới gọi cô ta là chị, tôi nói này, rốt cuộc tôi với cô có thủ oán gì mà cô cứ hành hạ tôi thế?" Vừa dứt lời, Trang Liêu Nguyên đã tỏ vẻ không vui trách mắng Trang Vinh Quang, không biết lớn nhỏ. Trang Vinh Quang nhìn ông nội, xong lại nhìn cha mình, cuối cùng hét lên một tiếng nói, "Sao các người cứ bên cô ta chầm chạp thế? Có phải năm đó mấy người ôm sai con rồi không hả? Cô ta mới là con ruột đúng không?" Trang Tông Nhân trợn trắng mắt hung dữ nhìn thằng cháu quý hóa, "Tao cũng đang hy vọng là ôm sai cháu đấy. Đáng tiếc là không." Trang Vinh Quang bị ông nội phũ, nước mắt thi nhau rơi như mưa. "Tiểu Tịch à, công việc vẫn thuận lợi chứ? Có bận lắm không? Có mệt lắm không?" Trang Tông Nhân không thèm để ý đến thằng cháu trai đang khóc lóc nỉ non mà chỉ ân cần nhìn Ninh Tịch hỏi han. Cảm nhận được sự thân thiết quan tâm của ông, Ninh Tịch vội vàng đáp, "Rất thuận lợi ạ, cũng không có gì vất vả cả. Cháu rất thích công việc bây giờ." "Thế à, vậy thì tốt. Nghe Khả Nhi nói cháu còn mở một sở tiệu đi ô thời trang nữa, đừng có làm mình mệt quá nhé." "Vâng vâng, cháu biết ạ." Ninh Tịch vội vàng đáp lời. Chương 1070, khách không mời mà đến. Trang Tông Nhân nghĩ nghĩ một chút vẫn thấy không yên lòng, ông lại hỏi, "Vậy hiện giờ cháu đang ở đâu? Ở chỗ do công ty sắp xếp sao?" "Trước thì vẫn ở nhà của công ty, nhưng mà gần đây cháu dọn nhà rồi. Doanh thu của sở tiêu đi ô cháu dạo này cũng không tệ nên tự mua nhà mới ạ." Ninh Tịch trả lời. Trang Tông Nhân nghe vậy thì nhất thời an tâm hơn, tuổi còn trẻ mà đã có thể tự lực cánh sinh như thế, đúng là rất giỏi. Nói xong ông liếc nhìn thằng cháu trai không nên thân của mình một cách khinh bỉ. "Trang Vinh Quang, cậu đây đã yên lặng ăn cơm không nói một lời rồi mà, tại sao nằm không cũng trúng đạn? Cô ta sinh ra là để khắc cậu ta có đúng không? Gần đây ở cùng Tiểu Lục có tốt không? Thằng ngãi kia có bắt nạt cháu không? Lần trước Khả Nhi nói nó bắt cá hai tay là sao?" Trang Tông Nhân cuối cùng cũng hỏi ra vấn đề ông quan tâm nhất. Ninh Tịch họ nhẹ một cái rồi vội vàng nói, "Bọn cháu tốt lắm ạ, chuyện lần trước chỉ là hiểu nhầm thôi." "Đã giải thích rõ rồi." "Vậy thì tốt." "Vậy thì tốt." Trang Tông Nhân lầm bầm, không biết ông nghĩ tới cái gì mà vẻ mặt có chút nghiêm trọng. Thân phận của Tiểu Tịch bây giờ là con nuôi của Ninh gia, lấy ra thế của Lục Đỉnh Tiêu thì chắc chắn Lục Sùng Sơn với Nhan Như Ý sẽ không dễ dàng mà đồng ý chuyện của hai đứa được. Năm đó ông đã thể không nhúng tay vào chuyện của Trang Linh Ngọc nữa, mà Ninh Tịch lại là con gái của nó nên thật sự rất là phức tạp. Nhưng mà, tim người dâu sao cũng là làm từ thịt, nhìn đứa cháu ngoại vừa ngoan lại có dáng dấp giống A Từ thế này làm sao ông có thể nhẫn tâm mặc kệ chứ? Bữa cơm này Trang Khả Nhi loáng thoáng phát hiện thái độ của ông nội và cha đối với Ninh Tịch có chút không đúng lắm. Nhưng mà rốt cuộc không đúng ở chỗ nào thì cô cũng chỉ nghĩ được là vì Ninh Tịch đã từng cứu ông nội nên hai người họ phá lệ nhiệt tình. Căn biệt thự mà Ninh Tịch mới mua có cái tên rất dễ nghe, tên là Đào Hoa Ổ. Sau khi hệ thống an ninh được lắp đặt xong thì Ninh Tịch báo với Lâm Chi Chi chuyện đổi nhà, sau đó chọn một hôm chuyển qua. Chỉ cần Ninh Tịch vẫn là người của công ty thì căn hộ ở Châu Giang Đế Cảnh này vẫn là của cô, cho nên có vài món không tiện mang đi thì vẫn có thể để nguyên ở đó. Hiệu suất làm việc của công ty chuyển nhà không tệ, nhanh chóng đã chuyển xong. Lúc dọn đồ, Ninh Tịch mới bất ngờ phát hiện ra một món đồ khá phiền phức. Đó là một viên kim cương cực bự. Cái món đồ chơi này là do tên Vân Thâm kia gửi tặng hôm đầu tiên cô vào đoàn làm phim đây mà. Về sau cô vẫn luôn tìm cơ hội để trả lại nhưng vẫn chưa tìm được thời cơ thích hợp. Khép nắp thùng lại, Ninh Tịch nhìn quanh một hồi chắc chắn không có gì sót lại nữa rồi mới đi xuống lầu. Cô có còn đồ gì nữa không? Công nhân dọn nhà hỏi. Đi thôi, không còn gì đâu. Được rồi. Ninh Tịch đang định lên xe rời đi thì đột nhiên bị một người gọi lại. Ninh Tịch. Ninh Tịch quay đầu lại theo bản năng, sau đó thì thấy Ninh Diệu Hoa. Ninh Tổng gọi tôi. Cái gì mà Ninh Tổng chứ? Ba là bà của con mà. Ninh Diệu Hoa có vẻ không vui, mắt ông ta quét qua cái xe tải chất đầy đồ sau lưng Ninh Tịch. Con muốn làm gì đây? Dọn nhà. Có vấn đề. Vừa hay, con dọn về nhà ở đi. Lần này ba tới đây là để nói chuyện này. Ninh Diệu Hoa nói. Chương 1071, lòng xấu. Ninh Tịch nhướng mày, dọn về nhà. Ừ, hôm nay Ninh Tổng uống say rồi sao? Nghe giọng điệu dễu cợt của Ninh Tịch mà Ninh Diệu Hoa lại không cáu tiết lên, đúng là hiếm thấy. Ông ta vẫn dùng giọng ôn hòa như cũ nói, Ninh Tịch. Bất kể thế nào con vẫn là con gái ba, ba thế nào đi chăng nữa cũng không mặc kệ con. Con là một cô gái, cứ ở mãi bên ngoài cũng không phải chuyện tốt, không bằng dọn về nhà mà ở đi, phòng ở rộng rãi, căn phòng của con ba vẫn cho người giữa. Ninh Tịch nghe đến đây thiếu chút nữa phì cười ra tiếng. Căn phòng cũ của cô. Căn phòng chỉ có diện tích bằng 1/3 phòng của Ninh Tuyết Lạc, thậm chí còn là phòng của người hầu được cải tạo lại. Hồi đó nói là vì sợ cô làm bẩn mấy căn phòng khác, để cô học cho tốt các kiểu lễ nghi rồi mới cho cô đổi phòng. Sau đó, cũng chẳng có sau đó nữa. Ninh Tịch như có điều suy nghĩ mà quan sát khuôn mặt tha thiết của Ninh Diệu Hoa. Thái độ của ông ta thay đổi lớn như vậy hẳn chỉ vì một lý do. Ông nội muốn lập di chúc. Sau lần nằm viện trước trở về, ông nội đã có ý định lập di chúc rồi. Ừ, đây là muốn số cổ phần trong tay cô chứ gì. Tuy Ninh Tịch khinh thường chút tài sản kia của Ninh gia, nhưng nếu là đồ ông nội cho thì dù thế nào cô cũng không giao vào tay Ninh Diệu Hoa. Ninh Tịch! Ninh Tịch! Con nghe ba nói sao? Con xem hôm nay ba đến vừa đúng dịp, vừa vặn tới đúng lúc con dọn nhà vậy nên con dọn về luôn là được rồi. Ninh Diệu Hoa nói. Ninh Tịch khoanh hai tay trước ngực, quét mắt nhìn chiếc xe chở đồ rồi cười lạnh một tiếng. Ông chắc căn phòng kia chứa đủ ngần này đồ của tôi. Vẻ mặt Ninh Diệu Hoa cứng đờ, tuy trong nhà có nhiều phòng nhưng đều đang sử dụng cả rồi, cũng không thể để con ở phòng cho khách. Những thứ này, không bằng con cứ tạm thời để trong kho là được rồi. Ninh Tịch như cười như không nhìn ông ta, sau đó khoan thai nói, muốn tôi về cũng được thôi, nhưng tôi phải lấy lại căn phòng vốn thuộc về tôi. Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì lập tức đổi sắc, Ninh Tịch, ý của mày là muốn cướp phòng của Tuyết Lạc. Từ nhỏ Tuyết Lạc đã ở đấy rồi thì sao có thể là phòng của mày chứ? So với Ninh Tịch thì Ninh Diệu Hoa tất nhiên vẫn hướng về phía Ninh Tuyết Lạc. Ninh Tịch chơi một hồi thì thấy hết hứng, cũng chả buồn để ý đến Ninh Diệu Hoa nữa nên trực tiếp xoay người đi. Ninh Tịch! Ninh Tịch, mày đứng lại! Mày chuẩn bị dọn đến chỗ nào? Ninh Diệu Hoa đuổi theo gặng hỏi, hiển nhiên là ông ta vẫn chưa buông tha. Nhà tôi tự mua, sao? Ninh Tịch thuận miệng đáp. Ninh Diệu Hoa nghe vậy thì bật cười, mày đóng mấy bộ phim kia thì mua được cái nhà nào tốt? Về nhà không phải tốt hơn à? Cần gì phải ra ngoài ăn đau khổ làm gì? Còn cái công việc này của mày nữa cũng bỏ sớm đi. Không đợi Ninh Tịch lên tiếng, người tài xế đã có chút nghe không nổi nữa mà thò đầu ra nói, bác ơi, con gái bác mua nhà ở Hoa Đào ổ đấy. Ninh Tịch lên xe xong, người tài xế dầm một cái đóng cửa lại rồi nổ máy. Chiếc xe chuyển nhà nghênh ngang mà đi, còn Ninh Diệu Hoa đứng đằng sau, hít trọn một đống khói bụi vẫn chưa tỉnh hồn lại. Đào! Đào Hoa ổ! Ông ta nghe lầm sao? Ninh Tịch mua nhà ở Đào Hoa ổ. Sao có thể là Đào Hoa ổ? Biệt thự ở Hoa Đào ổ có giá từ 1000 vạn trở lên, vị trí của nó còn tốt hơn cả biệt thự của Ninh gia, thậm chí còn đứng tên trong danh sách những khu nhà giàu. Làm sao Ninh Tịch lại mua được nhà ở đó? Trước 1072, lại thêm một người tranh sủng. Đến tận bây giờ Ninh Tịch vẫn chỉ diễn vài cái vai quần chúng với vai phụ, tham gia cũng chẳng được bao nhiêu show truyền hình. Trong đầu Ninh Diệu Hoa nhớ đến cảnh Lục Cảnh Lễ lần trước đến tận nhà đón Ninh Tịch. Chẳng lẽ Ninh Tịch bị Lục Cảnh Lễ bao nuôi? Cậu ta mua nhà cho nó? Cũng không đúng. Sau lần trước, ông ta đã cố ý tìm người điều tra thử thì kết quả Ninh Tịch với Lục Cảnh Lễ chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới bình thường. Nếu có cái gì mờ ám thì làm gì có chuyện đến giờ này Ninh Tịch vẫn chưa đóng bộ phim nào ra hồn chứ. Đào Hoa Ổ. Mọi người vất vả rồi. Uống miếng nước đã. Ninh Tịch vừa dứt lời thì một người máy màu bạc bưng mấy ly nước đưa tới trước mặt mấy người dọn nhà. Ôi cảm ơn bà chủ nha. Ờ. Này này. Mấy nhân viên dọn nhà thấy người máy đưa nước tới thì đều ngạc nhiên. Ninh Tịch cười nói, đừng sợ, người máy này rất thông minh. Người máy kia quét ba nhân viên kia một cái, sau đó nó đưa ly nước cho từng người một, chuẩn xác đưa đến tận tay bọn họ. Ba người đều lấy làm kỳ quái. Thật ra thì ngay từ lúc tiến vào bọn họ đã phát hiện căn nhà này mang lại cảm giác công nghệ cực kỳ cao. Đúng là người có tiền mà. Mấy nhân viên sau khi dọn dẹp xong liền rời đi, chỉ còn Ninh Tịch bắt đầu hớn hở sửa sang lại đồ đạc, bánh bao, bật nhạc lên đi. Chủ nhân, tôi tên là Ản Giờ Hiệu. Không phải bánh bao, chủ nhân muốn nghe bài nào? Tùy. Một lát sau trong gian phòng vang lên một tràng âm thanh máy móc của Ản Dở Hiệu. Ai ý à, hôm nay là ngày tốt chuyện gì nghĩ trong đầu cũng thành hiện thực, ba ngày mai cũng là ngày tốt ý à, nào cùng nhau mở cửa nghênh đón gió xuân. Ninh Tịch nghe mà lảo đảo một cái, suýt nữa thì ngã xuống. Được rồi. Bài hát này cũng không tệ lắm. Hát không tệ, cảm ơn bánh bao. Chủ nhân. Tôi tên là Ản Giờ Hiệu, không phải bánh bao, phục vụ ngài là vinh hạnh của tôi. Thứ quý nhất của tiểu bảo chính là đám người máy đặt trong khu nhà chuyên dụng ở Bạch Kim Đế Cung. Nhưng lần này, khi Ninh Tịch dọn nhà thì nhóc lại đem một trong những người máy quý giá nhất của nhóc làm quản gia cho cô. Ninh Tịch vừa mới dọn dẹp lại một hồi thì có tiếng chuông cửa vang lên. Cô vừa mới chuyển đến thì ai sẽ đến chứ? Ninh Tịch nhìn trong camera thì phát hiện người đến là Lục Đình Tiêu. Cô vội vàng chạy ra mở cửa, bột đại nhân. Sao tự dưng anh tới đây? Mau vào. Chẳng phải anh nói hôm nay bận nên không tới sao? Lục Đình Kiêu, có bận nữa cũng phải qua dọn dẹp phòng tân hôn của chúng ta. Khu khu khu. Được rồi. Vậy sao anh không bấm mật mã mà vào luôn? Lục Đình Kiêu, anh thích nhìn thấy bộ dạng của em khi mở cửa cho anh. Ninh Tịch, có thể nói chuyện với nhau một cách vui vẻ được không? Được rồi, thật ra thì cô rất vui vẻ khi được ăn thính của anh. Lục Đình Kiêu vừa mới vào cửa đã nghe thấy một tràng âm thanh cao vút lanh lảnh, hôm nay là một ngày tốt. Vẻ mặt anh nhất thời khó mà hình dung được, bài hát này. Hay lắm. Há 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 há. Anh cũng thấy không tệ sao. Bánh bao tự chọn đấy. Thật đáng yêu chết đi được. Nhất là khi nó luôn nói tôi tên là Ản Giờ Hiệu, không phải bánh bao. Lục Đình Tiêu nhìn người máy kia, không hiểu sao lại có cảm giác hình như lại có thêm một tên muốn ăn chia sự sủng ái của Ninh Tịch với mình nhỉ. Nhờ sự giúp đỡ của Lục Đình Tiêu, Ninh Tịch rất nhanh đã sửa sang lại phòng mình. Sau đó cô đứng trước giường, thỏa mãn nói, xong hết rồi, chỉ cần thêm đồ của anh với Tiểu Bảo nữa thôi. Chương 1073, cắt đứt chân nó. Hơi ấm từ lồng ngực của Lục Đình Tiêu chạm vào lưng cô, cánh tay anh vòng qua nhẹ nhàng ôm lấy hông cô. Để cầm đặt trên bả vai thơm mềm của cô. Nhìn anh cứ như chú chó lớn đang ôm lấy mình, Ninh Tịch có chút dở khóc dở cười. Sao thế? Lục Đình Kiêu cúi người hôn lên thai cô, sau đó ôm ngang lấy Ninh Tịch đặt lên giường. Ánh mắt anh từ trên cao chăm chú nhìn vào đôi mắt trong suốt của cô. Anh cảm thấy mình rất may mắn khi có thể gặp được em. Ninh Tịch đưa tay vuốt mái tóc của anh, em cũng vậy. Ánh mắt của Lục Đình Kiêu bỗng dưng sâu hơn, anh cúi đầu hôn lấy cô. Càng hôn càng sâu. Sau lưng đột nhiên vang lên tiếng bộp bộp như có cái gì đó rơi xuống đất, tiếng vang khá lớn. Chuyện gì vậy? Ninh Tịch vội vàng đẩy Lục Đình Kiêu ra ngồi dậy, sau đó cô thấy mớ rau với đám trái cây bị Lục Cảnh Lễ đánh rơi xuống đất, một tay anh ta đang che mắt mình còn một tay khác thì đang bịt mắt Tiểu Bảo và miệng vẫn không ngừng nói, thật xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Em về không đúng lúc. Hai người cứ tiếp tục đi. Để em mang Tiểu Bảo đi. Ninh Tịch liếc Lục Cảnh Lễ một cái, rời đi cái đầu anh ý. Anh vào bằng cách nào? Vẻ mặt Lục Cảnh Lễ như đưa đám, Tiểu Bảo biết mật mã. À, ôi! Bà bối! Con tan học rồi à? Mau tới đây cho mẹ ôm nào. Ninh Tịch lập tức ôm lấy Tiểu Bảo. Tiểu Bảo tự dưng bị chú hai bịt bắt vốn còn đang vô cùng bất mãn, nhưng mà nhóc được mẹ Tiểu Tịch ôm cho một cái thì lập tức quăng hết mọi chuyện ra sau gáy luôn. Lục Cảnh Lễ rón rén đi tới sau lưng người bất mãn nhất trong căn phòng này, vẻ mặt hối lỗi, thật xin lỗi mà anh hai. Hu hu hu. Ôi cháu trai hoặc cháu gái tương lai của chú xin lỗi. Đều do chú mà tuổi cháu không thể đến thế giới này. Lục Đình Kiêu. Ninh Tịch. Vì hôm nay là ngày đầu tiên Ninh Tịch ở nhà mới cho nên cô quyết định mời vài người bạn tới chơi. Lục Cảnh Lễ với Tiểu Bảo đến một lúc thì Trang Khả Nhi với Giang Mục Dã cũng nối gót tới sau. Lục Hân Nghiên lần này tin tức linh thông nên cũng mang quà đến tận cửa, xem chừng là cô nàng muốn hối lộ xếp để đi cửa sau đây mà. Tiểu Tịch, chỗ này của cậu thật đẹp quá, không khí cũng rất tốt, trên núi còn có một rừng đào lớn nữa. Thiết kế bên trong biệt thự cũng rất phong cách, thật thích quá đi. Trang Khả Nhi không nhịn được tán dương. Thích thì thường xuyên tới đây chơi. Ừ. Đúng rồi, gần đây em trai cậu thế nào? Ninh Tịch hỏi. Vừa nhắc tới Trang Vinh Quang, Trang Khả Nhi đã tỏ vẻ nhức đầu không thôi, vẫn y hề như cũ, nó lại bắt đầu trốn ra ngoài chơi rồi. Sắp thi đại học đến nơi mà thành tích nó như thế này thì chắc trượt mất thôi. Vậy ba cậu bảo sao? Ninh Tịch hỏi. Ba với ông nội bảo để nó vào bộ đội luôn, tuổi của nó hiện giờ cũng là độ tuổi thích hợp nhất. Vào bộ đội xong thì cho nó thi trường quân đội. Nhưng mà nó không muốn. Nó không muốn vậy nó muốn làm cái gì? Tớ cũng nói với nó rồi, nó bảo Trang Khả Nhi lộ vẻ dở khóc dở cười. Sau đó nó nói thế giới lớn như vậy nên nó muốn đi khám phá xem, nó muốn làm nhà thám hiểm. Nghe giọng nó có vẻ kiên định lắm, tớ sợ có khi nào nó không thèm nói gì mà bỏ đi luôn không? Ninh Tịch đầu đầy hắc tuyến, con hàng này. Chắc phải cắt chân nó đi. Xem còn dám chạy đâu nữa không? Trang Vinh Quang này đích sắc là loại công tử chỉ biết ỷ lại vào danh tiếng gia đình mà ngang ngược hống hách, không ăn đau khổ chắc không biết quay đầu. Chương 1074, dịu dàng. Lục Hân Nghiên nhìn hai người đang trò chuyện vui vẻ trên ghế xạ lòn đối điện thì có chút câm nín, câu nghiêng người sang hỏi Lục Cảnh Lễ, chẳng phải trước kia Trang Khả Nhi còn là đối tượng coi mắt của anh Đình Kiêu à? Sao tự dưng lại thân Ninh Tịch thế? Nghe được câu hỏi này, Giang Mục Dã với Lục Cảnh Lễ nhìn nhau một cái, vẻ mặt cũng trở nên xoan suýt. Bánh bao, đem trái cây đến đây giúp tôi. Ninh Tịch đột nhiên nói với người máy. Chủ nhân, tôi tên là Án Giờ Hiệu, không phải là bánh bao, xin ngài chờ một chút. Án Giờ Hiệu đang muốn đi lấy trái cây đột nhiên lại đứng im bất động. Sau đó mọi người thấy Tiểu Bảo đẩy một cái ghế tới cạnh người máy, rồi trèo lên mở cái nắp sau lưng của người máy ra. Ngón tay ngắn ngủn loay hoay một chút giữa các mạch điện phức tạp với cái màn hình một chút. Lát sau, Tiểu Bảo khép cái nắp lại thì đôi mắt của người máy sáng lên, sau đó nó quay về phía Ninh Tịch. Chủ nhân thân ái, tôi là quản gia trung thành nhất của ngài, bánh bao sẵn sàng phục vụ ngài. Phục ha 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 ha. Ninh Tịch nghe vậy thì cười nghiêng ngả, sau đó cô đi tới xoa xoa đầu Tiểu Bảo, cảm ơn bánh bao nhà ta nha. Án Giờ Quật Cường cuối cùng cũng phải an phận trở thành bánh bao. Lục Hân Nghiên càng nhìn lại càng thấy khó hiểu. Tại sao? Tại sao cô ta lại cảm thấy cảnh này lại ấm áp chứ nhỉ? Có người yêu, có con cái, có vài ba người bạn rốt, thậm chí còn có cả một người máy dễ thương nữa. Còn có anh họ cũng không còn hoàn toàn lạnh lùng vô tình như trong trí nhớ của cô nữa, vẻ mặt lúc anh ấy ở cạnh Ninh Tịch hóa ra lại có thể. Dịu dàng đến vậy. Giống như một người đàn ông bình thường. Sau khi tan làm thì về nhà dịu dàng nhìn vợ con chơi đùa. Lục Hân Nghiên đã từng hận chết Ninh Tịch vì cô cho rằng chính Ninh Tịch đã biến anh họ từ một người cao cao tại thượng trở thành một người tầm thường. Nhưng vào lúc này chính Lục Hân Nghiên lại vì vẻ mặt ấp áp của Lục Đình Kiêu mà cảm thấy cay cay nơi khỏe mắt. Ngày hôm sau, tại sở tiêu đi ô Tắc Linh. Giám đốc Tiểu tìm tôi à? Sếp nhìn cái này một chút. Tiểu Vi Lan đưa cho Ninh Tịch một chồng tài liệu. Ninh Tịch nhìn lướt qua, là kế hoạch mới của Lục Hân Nghiên sao, cô ấy đã nói với tôi trước rồi, cô cảm thấy thế nào? Thực tình thì bản kế hoạch này cũng không có gì, quả thật không tệ nhưng mà rõ ràng đây là có người giúp hoặc hướng dẫn cô ta, xét về kết quả thực tế thì không thể nào chắc chắn được. Nhưng mà Kiều Vi Lan dừng một chút mới nói tiếp, nhưng mà cô ta lại lấy được mặt bằng tốt nhất ở khu trung tâm thương mại phía Tây. Cho nên tôi cho rằng có lẽ có thể để cô ta thử một lần. Ninh Tịch gật đầu, quan trọng là lần này có thể thấy thái độ của Lục Hân Nghiên khá nghiêm túc, bằng vào độ hot của chúng ta chắc cũng không đến nỗi lô vốn chứ. Chỉ mong như vậy. Kiều Vi Lan bất đắc dĩ nói. Thật ra thì chính bản thân Kiều Vi Lan cũng cảm thấy đưa ra quyết định này đúng là có phần mạo hiểm. Nhưng mà đúng như Ninh Tịch đã nói, quan trọng nhất chính là cái thái độ. Nếu lần này Lục Hân Nghiên vẫn giữ thái độ chơi thử cho biết như trước thì dâu cho cô ta có lấy được mặt bằng ở phía Tây thì Kiều Vi Lan cũng không đồng ý. Vậy để tôi đi thông báo cho cô ta. Kiều Vi Lan hỏi. Ừm. Bên kia, Kiều Vi Lan vừa cúp điện thoại của Lục Hân Nghiên chưa bao lâu thì chuông di động của Ninh Tịch đã vang lên. Cô cầm di động lên nhìn một cái, quả nhiên là Lục Hân Nghiên gọi tới. Alo. Di động lập tức chuyển tới tiếng hét chói tai như muốn thủng cả màng nhĩ của Lục Hân Nghiên. Chương 1075, tin tức thú vị. Ninh Tịch vội vàng đưa di động ra xa chút, chờ tiếng thét kia ngừng lại rồi mới nói chuyện tiếp. Chị hai của tôi ơi, cô cố tình gọi điện tới để chứng minh dung tích phổi của mình sao? Vừa nãy giám đốc Kiều ở sở tiệu đi ô của cô mới gọi cho tôi, bảo tôi thông qua kiểm tra làm đại lý rồi. Tôi có thể làm đại lý của Tắc Linh rồi há 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 há. Lục Hân Nghiên nói rất lớn, cho nên cả Kiều Vi Lan cũng nghe được cô ta đang nói gì. Chúc mừng chúc mừng. Ninh Tịch cười nói. Đầu bên kia trầm mặc một hồi rồi mới vang lên âm thanh miễn cưỡng của Lục Hân Nghiên. Lần này cảm ơn cô. Cảm ơn cái gì? Cảm ơn cô đã mở cửa sau cho tôi. Tôi là người ân oán rõ ràng. Cô giúp tôi thì đương nhiên tôi muốn cảm ơn. Lục Hân Nghiên nói. Ninh Tịch khép cười một tiếng. Tôi cũng cảm ơn Lục Đại Tiểu Thư ân oán rõ ràng. Nhưng mà lần này cô không cần cảm ơn tôi, bởi vì tôi cũng chẳng giúp gì cả. Chuyện này tôi không nhúng tay vào, chuyện này do giám đốc Kiều quyết định, cô ấy đã đồng ý rồi mới gọi cho cô. Ý cô bảo là tôi thành công nhờ thực lực của mình. Giọng điệu Lục Hân Nghiên rõ ràng hưng phấn hơn. Cũng có thể nói như vậy. Ninh Tịch gật đầu. Đầu bên kia lại vang lên một tiếng thét chói tai, sau đó Lục Hân Nghiên mới ho nhẹ một tiếng. Vậy thì cảm ơn cô công tư rõ ràng, không ngáng đường tôi. Không cần cảm ơn. Chờ đó. Tôi nhất định sẽ biến cửa hàng của Lục ra thành cửa hàng có doanh thu cao nhất. Ha, tôi rất mong đợi. Ninh Tịch nói chuyện điện thoại xong thì Kiều Vi Lan lập tức hỏi, sếp quen Lục Hân Nghiên sao? Nghe giọng điệu tựa như hai người rất thân quen. Quen? Cũng có thể coi là vậy. Lúc trước có chút va chạm, sau đó cô ta cho rằng tôi cố ý đánh trượt tư cách đại lý của cô ta. Nhưng mà bây giờ thì cũng coi như là hóa giải hiểu lầm rồi đi. Ninh Tịch giải thích đơn giản. Kiều Vi Lan gật đầu tỏ ý đã biết rồi lại nhịn không được mà lén nhìn cô gái trước mắt này một cái. Càng tìm hiểu càng thấy người này giống như một đám mây mù vậy, dường như xung quanh cô có rất nhiều bí mật. Sau khi rời khỏi sở tiệu đi ô thì Ninh Tịch đi thẳng tới gara, vừa mới bước lên xe thì di động đột nhiên kêu vang. Màn hình hiển thị người gọi tới là Đường Lãng. Ninh Tịch nghe máy, "A, lô nhị sư huynh. Huynh tìm muội có việc gì?" Tiểu sư muội à, huynh vừa mới nghe được một tin vô cùng thú vị. Mau tới chỗ cũ gặp mặt. Bên kia di động truyền đến âm thanh hưng phấn. Tin tức thú vị. Tin tức thú vị gì? Đến thì biết. Nhanh nhanh nhanh. Đúng rồi, nhớ mang theo tiền rượu nha. Huynh không có tiền. Muội mời huynh nha. Ninh Tịch đang định về nhà nhưng Đường Lãng lại thần thần bí bí gọi qua như thế này. Vì vậy cô không thể làm gì khác hơn là chạy đến quán bar số 8. Mang đủ tiền chưa? Đường Lãng thấy cô thì vội vội vàng vàng hỏi. Mang, rốt cuộc là có chuyện gì thế? Ninh Tịch không nhịn được hỏi. Phục vụ, mang cho tôi một chai gì mì Martin Blue Bar. Túi tiền đã đến thì ngại gì mà Đường Lãng không xoa chứ? Ninh Tịch vỗ bàn một cái, này, chắc không phải huynh lừa muội tới để trả tiền rượu chứ hả? Đường Lãng vừa tung mấy hạt lạc vào miệng thì bị Ninh Tịch vỗ một phát thế khiến anh ta giật mình làm rơi hết lên mặt. Anh ta làm bộ đau lòng nói, không biết lớn nhỏ. Sao dám ăn nói với sư phụ như thế hả? Ninh Tịch nghiến răng, cười nói, nếu không vì Trung Quốc có lệnh cấm dùng súng ống thì huynh cho rằng bà đây cần anh chắc.